đàn lễ đưa kia bà tử công chân biến chi minh thần công điện để thế gian dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhớ tâm đàn lễ chánh pháp do phật thiện thiên nhiên thần thiện thiện đến thế chứng nghiệm vừa ngoài thời gian hiểu anh thân thường nghe nhà thân chương nhớ tâm đành lệ chứ tân nghệ từ kế tôn bật nhiều hành chờ hành như ly hành chân chánh hành gần phút đôi tâm vì đang nhớ về phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điện vô thường không.
Thank you.
thiên hạ công đức chương đã làm chân chánh đương tư tâm là phúc lành cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi khéo hưng liền hồng tâm nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận văn sinh thần chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạnh nguyên thuộc hành vi không nổi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm đại công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lành cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí trung và đi ơn đúng thời nghe chân phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi su chạm biết đời
tâm thông đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con vô thường không chín, thành kính ảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên ban suất mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản. Kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp, ba loại tuệ khác: tư sinh tuệ, văn sinh tuệ, tu sinh tuệ sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hộ của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin đích thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thưa, dạ chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2012, Giáo trình lớp Phật pháp Buddha Tham Má Phật học cơ bản thuộc trường bộ kinh. Kinh 33 cuốn tụng tiếp theo. Ba pháp, ba loại tệ khác: tư sinh tuệ, văn sinh tệ, tu sinh tuệ. Này các hiền giả, có ba loại pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào Đại Đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và con xin thỉnh Đại Đức Pháp Tăng cầm mic trở lại, và thượng tọa Đại Đức đã rút mic, và con xin thỉnh Đại Đức.
Alo, quý vị có nghe rõ không ạ? Xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không? À, cảm ơn cô Nhật Bình, à, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cũng ở trong cái ba cái pháp liên quan đến ba loại trí. Trí văn, trí tư và trí tu. Ở trong cái phần chánh văn này đó, thì chúng ta nghe tư sanh tuệ, văn sanh tuệ và tu sanh tuệ. Aparatisopanya, cintamayapanya, sutamayapanya, phawanapanya. Trí tuệ là một trong những cái pháp then chốt để chúng sanh có thể tu tập và phá vỡ được cái mạng vô minh. Và trí tuệ ở đây đó là một cái sự hiểu biết từ ở nơi cái người tu tập, và cái người khi mà mình nói đến trí tuệ đó là một cái yếu tố then chốt, cái phát hiện pháp then chốt để tu tập trên cái mọi phương diện, tu tập ở trên về phương diện hiệp thế hay hoặc là siêu thế. Thì cái trí tuệ ở đây chúng ta hiểu như là một cái sự hiểu biết hoàn toàn, hiểu biết. Nó hiểu biết có nhiều khía cạnh. Hiểu biết trên phương diện hiệp thế, hiểu biết trên phương diện siêu thế. cả hai cái phương diện đó. Do vậy thì nơi nào mà có cái trí tuệ đó thì nơi đó sẽ về phương diện mà chúng ta nói là theo cái thường thức thông thường á, theo cái sự hiểu biết thông thường, trí tuệ trong cái nghĩa thông thường á, thì cái trí tuệ đó có cái có một cái điều rất lợi cho một người khi mà mình làm cái công việc gì đó, nhờ cái trí tuệ đó sẽ làm được một cách rất dễ dàng thành công và dễ dàng thành tựu được do nhờ cái trí tuệ đó. Còn trên phương diện tu tập thì lại càng cần hơn ở trên phương diện cần hơn trên cái phương diện trí tuệ này. Bởi vì trí tuệ mà không có đó, thì cái vị hành giả không thể tu tập một cách mau lẹ được, và cũng không thể làm tu tập có một cái kết quả mỹ mãn, hay hoặc là mau lẹ, hay hoặc là hoàn mãn như một người bình thường, một người tu tập. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng cái trí tuệ là một cái pháp rất là quan trọng. Nói theo A Tỳ Đàm đó, thì trí tuệ á, tức là cái tâm sở hữu trí tuệ phối hợp với các cái tâm thiện, trong đó có thiện hiệp thế, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới. Còn trí tuệ, sở hữu trí tuệ mà phối hợp với các cái tâm thiện siêu thế, có nghĩa là tâm đạo để đoạn trừ phiền não, thì đó là trên lĩnh vực của một người tu tập đạt được thánh đạo thánh quả. Ở đây đó có cái công năng diệu dụng là phá tan cái bóng tối vô minh. Cũng như trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng nơi nào ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ tiêu dần, nơi nào minh sanh thì vô minh diệt. Minh sanh ở đây đồng nghĩa với cái trí tuệ, mà trí tuệ phát sanh đồng nghĩa với minh, và minh đây đó có cái khả năng để dẹp bỏ được cái màn bóng tối, bóng đen vô minh mà nó bao phủ trong kiếp luân hồi của mỗi chúng sinh. Ngược lại, những cái gì mà trí tuệ đó chúng ta biết là một sự hiểu biết thấu triệt, nhưng mà ngược lại trí tuệ đó là sự mê mờ đen tối. Cho nên ở đây đó, khi mà nói đến trước tiên đó là nói đến cái trí tuệ mà do suy tư chinh tâm a dắt ban nhà. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng cái trí tuệ này là do suy tư, do suy xét, do quán xét mà có. Thí dụ như bây giờ á, là cái sự khổ, cái bản chất của cuộc đời nó là khổ. Khổ ở đây á, là trên cái nhìn mà chư Phật và chư vị Thánh đã nhìn thấy rõ cái bản chất đó. Bây giờ là mình hiểu trong một cái cách quân bình thông, ở trong một cái sự bình thường nhất đó, là mình có thân á, thì là có sự khổ. Khổ của sự già, khổ của sự sanh, bệnh, chết, nạn tai. Cái bản chất đó là bản chất hằng hữu mà mọi chúng sanh đều mang phải. Cho nên ở đây đó, khi mà một người cũng là một sự việc xảy ra như nhau, cũng là một sự việc xảy ra như nhau, nhưng mà với một người có cái sự suy tư đó, một người có sự suy tư á, bằng cái sự suy xét của chính mình á, thì cái người đó sẽ thấy rằng á, quả thật là khổ. Cũng như trong kinh á, Đức Phật mô tả rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, già là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, và tóm lại là do chấp thủ năm uẩn cho nên khổ. Thì cái khổ đó mà nếu như một người mà có cái suy tư thì họ sẽ thấy được cái tính chất của cái sự khổ nó đang hiện diễn ra ở trong đời sống của mình. Còn một người mà không có si tư thì mặc tình cuộc đời nó có trôi chảy, mình có nghĩ hay là không nghĩ, mình có nghĩ đến những cái sự khổ hay là không si tư đến sự khổ đó, thì sự khổ nó cũng diễn ra đến với mình mà thôi. Mặc dù là cái người mà có suy xét thì cái sự khổ nó cũng diễn ra ở một khía cạnh nào đó, một mức độ nào đó, nhưng mà nhờ có cái suy xét như vậy đó, cho nên là cái người đó cũng có thể là làm giảm được cái nhân mà dẫn đến khổ, và cũng đồng thời là làm cái nhân để có thể là giống như thu dần, nhỏ dần cái sự khổ đó lại. Là do gì? Do cái suy tư đó. Cho nên nếu như một người sanh thấy là khổ, bởi vì khổ của mình á, là mình biết rằng cái bản chất khổ đó, dù là người giàu cũng khổ, hay là người nghèo cũng khổ, và cả có thân này thì khổ, khổ của sự già, sự bệnh á. Sự già, sự bệnh nó là như vậy. Già thì quý vị cũng biết đó, nó không, mình không làm chủ được chính mình. Mình muốn làm rất nhiều, nhưng mà mình cũng không thể nào mà mình làm được. Lực bất tòng tâm, không thể làm được. Lực bất tòng tâm là do ý chí, ý của mình muốn làm rất nhiều, nhưng mà sức khỏe của mình không cho phép. Cái già mà nó là những cái biểu hiện của sự đi đến mạng vong đó. Đó là lưng còm, má cớp, mắt mờ, tai điếc, tóc bạc, răng lụng rụng, thì tất cả những cái biểu hiện đó là già, da dùng. Rồi đi thì lom cơm, đi cũng không vững. Đó là một cái tính chất của già. Mà cái người già thì quý vị thấy rằng nó là cái sự khổ. Lúc trẻ đó thì mình thụ hưởng cái ngũ dục đó, nó rất là dễ dàng. Nhưng mà về già thì sự trở ngại, như chúng ta thấy là mình ăn á, lúc trẻ á, thì mình muốn ăn cho no, ăn cho ngon. Nhưng mà về già ăn sợ no. Già thì sợ, trẻ thì ăn sợ đói, nhưng mà già thì ăn sợ no. Trẻ sợ ăn sợ đói là sao? Sợ không đủ để tiêu hóa cho một ngày, không đủ no để mình mà mình hoạt động, hay là để mình sinh sống. Nhưng mà về già ăn no quá thì quý vị sẽ thấy sao? Nó là khổ, bởi vì cái bộ tiêu hóa của mình nó đã chậm rồi, nó đã yếu dần đi rồi. Mình muốn ăn no, muốn ăn, mình mà ăn no quá thì bữa đó sẽ e là khó. Còn cái vật thực gì mà nó lạnh, hay hoặc là vật thực gì nó khó tiêu một chút là mình thấy đã khó chịu rồi. Đó là biểu hiện của sự già, khi chúng ta không được như tọa ý nguyện nữa. Nếu mà mình có suy xét những điều đó, đó là bản chất của sự khổ. Bản chất của sự khổ. Cái chuyện mà mình có suy xét hay là không suy xét á, thì cái sự khổ nó cũng diễn ra với bất cứ một trường hợp nào, với bất cứ một ai. Nhưng mà nếu như mà mình có suy xét á, thì nếu cái khổ đó nó là cái nhân để là đem đến trực tiếp cho mình, thì mình cũng có thể giảm bớt cái sự khổ. Hoặc là mình làm nhờ có cái suy xét như vậy đó, cho nên là mình có thể làm giảm cái nhân mà đưa đến cái khổ ở trong tương lai, do mình có suy xét. Cái thứ hai nữa đó là nếu như một hiện tượng nó xảy ra, một hiện tượng xảy ra thì mình cũng suy xét rằng là do mình có già và có bệnh, có chết, và cái sự vô thường nó sẽ diễn ra với mình trong bất cứ lúc nào. Tử thần khi đã dắt tay, thân tình cho mấy thế thai được nào? Dầu cho cốt dục thâm bào, làm sao theo hộ, làm sao cứu giùm? Có nghĩa là cái sự chết nó sẽ diễn ra bất cứ lúc nào. Và trong kinh Tăng Chi á, Đức Phật Ngài có cho chúng ta biết rằng do chúng sanh say đắm ở trong cái gì? Cái tuổi trẻ. Say đắm trong cái tuổi trẻ là mình cứ ỷ lại nè, tuổi trẻ mình sẽ trẻ, rồi mình chưa có già đâu. Và bao nhiêu là già? Thí dụ như quý vị biết rằng cái xã hội văn hóa, rồi cái góc nhìn của mỗi người đó, thì có lúc mình nói rằng phải 60, 70 mới gọi là già, còn 40, 50 chưa gọi là già, ví dụ vậy. Nhưng mà sự thật ra cái sự già nó diễn ra chúng ta mỗi từng từng sát na như vậy. Và cái mình do say đắm cái sự không già trẻ mãi đó, cho nên là mình bỏ luống rất nhiều cái công việc. Ở ngoài đời thì chúng ta bỏ những cái công việc mà tạo nên cái sự nghiệp, tạo nên cái gia sản, do mình ỷ lại mình trẻ mãi, mình chưa có già. Rồi trong tu là mình ỷ lại mình trẻ mãi, cho nên là mình bỏ qua. Mà thời gian thì như bóng câu cửa sổ, không bao giờ. Chúng ta có nhận ra nó, nhận ra cái sự khổ hay không, hoặc là chúng ta có nhận ra sự vô thường hay không, thì nó cũng diễn ra thôi. Thời gian cũng vẫn phải trôi qua, và mạng sống của chúng ta thì dần dần sẽ tiêu mòn. Cho nên là mình có cái sự say đắm trong tuổi trẻ. Thứ hai là mình say đắm trong cái gì? Cái vô bệnh, bệnh hoạn. Nếu mà mình có suy xét điều đó thì cái bệnh này nó sẽ diễn ra với mình bất cứ lúc nào, đau chết bất cứ lúc nào. Bây giờ thử quý vị thấy rằng mình bây giờ mình thấy mình khỏe mạnh như vậy, mà đùng một cái mình đi ra ngoài, đi đến bệnh viện, mình xét nghiệm bảo là mình ung thư máu, kết quả là dương tính, là ung thư máu, thì quý vị nghĩ sao? Cái điều đó chúng ta không bao giờ đoan chắc được. Cho nên là nó cũng có nhiều cái yếu tố mà dẫn đến cái sự già, sự chết đó. Cho nên là nếu như một người mà có suy xét về tính chất vô thường đó, cũng là một cái nhân để cho cái trí tuệ sanh khởi. Bởi vì sao? Mình thấy rằng cái đời sống mình nó quá ngắn ngủi đi, và mình phải tích cực, tích cực thực hiện những cái thiện sự mà đối với khả năng mình có được. Chúng tôi có ông sư bạn, ông sư bạn này là nói đến sư Giác Nguyên á, sư Giác Nguyên á. Hồi lúc mà chúng tôi ở Vĩnh Long thì ông sư này ông nói rằng mình tu sao không cần biết, nhưng mà miễn sao mình chết nó sạch là được rồi. Chết nó sạch có nghĩa là chết mình đừng có bị vướng bận, chết thể xác đừng có bị hành hạ do cơn bệnh hay là gì đó, hoặc là chết tâm của mình đừng có vướng bận trong những cái trần cảnh, vướng bận trong những cái phiền não, thì chết đó gọi là chết sạch. Thì ở đây đó chúng tôi muốn nói, ở trong cái sự say đắm á, là say đắm ở trong cái gì? Say đắm trong tuổi già, say đắm ở trong tuổi trẻ, say đắm trong cái vô bệnh á. Mà vô bệnh đó, nó cái bệnh đó đó, xin thưa quý vị, do mình say đắm như vậy cho nên là mình cứ bỏ luôn với cái phận sự, cái việc làm mà mình đáng lẽ phải làm. Và cái say đắm cuối cùng á, là say đắm cái gì? Say đắm trong cuộc đời này. Chúng ta mặc xó cho nó xoay chuyển trong cái tham sân si, nó chi phối trong đời sống của mình, và nó mặc cho những điều đó nó điều phối sai sự, để rồi mình nói năng hành động dẫn đến cái khổ mà mình không hay. Rồi chưa kể ở bên ngoài đó là mình say đắm, có những người đó quý vị thấy rằng do say đắm trong cuộc đời rồi họ tìm cái gọi là xa hoa kỵ lạc, cờ bạc rượu chè đàn điểm ngao du. Như vậy thì bó luống mất với cái thời gian mà trong nhận ra mình á, trong những cái lúc mà mình không thể nhận ra mình được nữa, trong sự mịt mờ như vậy đó. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy nó diễn ra ở trong đời sống. Nếu như một người có suy xét rằng cái tính chất vô thường này nó là thay đổi, nó thay đổi cả thân của chúng ta, vì có vô thường cho nên thân chúng ta sẽ già nua, bệnh hoạn, chết chóc. Vì có vô thường cho nên tâm của chúng ta cứ nhào lộn, sanh diệt và suy tư hết chuyện này tới chuyện kia, tới việc khác, mãi lo toan với những cái việc mà nó thật sự ra nó không mang lợi ích đến cái tinh thần đời sống tu tập của mình chút nào hết. Như vậy với một người mà có suy xét như vậy đó, một người mà có cái suy xét như vậy đó là một người có cái trí tuệ, cũng bằng một sự việc xảy ra. Nhưng mà một người có cái trí tuệ sẽ suy xét cái trí tuệ, với cái trí tuệ của mình có trí tuệ suy xét về những điều đó, thì cái trí tuệ đó là cái nhân để cho nó ngăn chặn bớt cái màn tối vô minh của mình. Và cái trí tuệ đó nó làm cho mình có được cái sự sáng suốt để mình hành động một cách đúng đắn trong đời sống hiện tại. Cho nên chúng ta thấy rằng á, cái trí tư á, nó là một cái nhân mà do chính một mình tạo ra, mình tạo ra. Cũng như quý vị thấy rằng á, một vị thầy dạy cho mình một bài học, cùng một lớp giống như nhau, 40-50 người, nhưng mà với một người có suy tư đó, có cái trí tư đó, tức là suy xét đó, thì họ sẽ suy xét một cái bài rất là rộng và sâu, họ hiểu bài sâu và rộng. Nhưng mà một người không có một cái suy tư đó, thì cái người đó suy nghĩ rất là cạn, suy nghĩ rất là hẹp. Và do vậy nó có hạn chế nhất định của một người không suy tư. Chúng tôi có nhớ rằng các vị tôn đức túc có một vị nói rằng trí tuệ không thể phát sanh đến những người không suy tư. Cho nên cái trí tư á, là một cái yếu tố then chốt tự mình suy tư những điều đó. Và muốn có được điều đó, đó là mình phải quân tập. Nó là nhân của quá khứ để tạo cho đời này gặp một cái chuyện xảy ra là mình có suy tư. Nó cũng là nhân ở hiện tại là gì á, mình á, thường xuyên gặp mọi chuyện mà mình suy xét như vậy đó, thì có lẽ cái trí tư đó nó sẽ sanh khởi rất là mạnh, rất mạnh. Rồi một suy xét về bản chất của cái sự bất tịnh của thể chất, thể xác. Quý vị, chúng tôi có nhớ hôm nào có đi qua bên Myanmar, khi mà bước chân vô cái đầu ngõ của trường tiền Pha Ốc, thì mắt chúng tôi hiện diện trước mắt liền là ở trong một cái lồng kiến có một cái bộ xương mà nghe kể lại là bộ xương đó là hoa hậu của người Miến Điện, người Myanmar. Mà bây giờ chúng ta nhìn là cái bộ xương đó thì chúng ta sẽ so sánh với cái hình ảnh mà xưa kia cô hoa hậu này cho có lẽ là rất là đẹp, rất là kiều diễm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại cái thể xác của cô trở thành một bộ xương trắng, một bộ xương đó, thì chúng ta thấy rằng là nó quả thật là một cái mà chúng ta cần phải suy xét về chính bản thân của mình. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài mô tả về 32 thể trượt của thể chất này nè. Bởi một người mà đắm nhiễm ở trong cái thể chất, thể xác của mình á, đặc biệt ở đây đó chúng ta thấy rằng cái người phụ nữ đó thì họ lại có một cái hay chúng tôi nghĩ đó là một cái tư chất tự nhiên, mà sinh là người nữ thì ái luyến sắc hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thường nói cái câu là thấy nữ là thấy đẹp, cho nên là người phụ nữ sinh ra để làm đẹp. Và vì vậy cho nên là họ sinh ra trong cái suy nghĩ tất nhiên của một người phụ nữ khi còn trẻ là họ phải săn sóc, chăm sóc xác thân, rồi phải trau chuốt rất là nhiều. Ngoài cái yếu tố đẹp tự nhiên trong cái nghĩa chế định của thế gian, thì họ còn có một cái phụ trợ, tức là những cái phấn son, những cái này cái kia để phụ trợ vào, để tô điểm cho cái hình có cái sắc hình của người phụ nữ. Và chính vì vậy đó, mình ái luyến với cái sắc thân mình nhiều thì rõ ràng là một cái sự đau khổ. Đau khổ. Chúng tôi có đọc trong một cái cuốn sách một cái vị hoàng hậu mà lúc đương thời rất là đẹp, mà khi chết á thì sanh một cái loài bàng xanh mà chúng tôi quên tên này, cái loài bàng xanh. Do gì? Do ái luyến cái sắc thân của cái người bàng hoàng hậu đó, ái luyến cái sắc thân của mình, cho nên chết sanh vào một cái loài súc sinh. Thì khi mà nói nghe cái điều đó, nó nghe nó bẻ bàng quá, thật sự là vậy. cái tâm của mình là ái luyến. Và khi mà Đức Phật ngài dạy là mình có suy xét về bản chất của cái bất tịnh á, thì mình sẽ thấy rằng thân của mình dù nam hay nữ nó cũng là 32 thể trược mà thôi. Đứng ở góc độ văn hóa thì nhìn ở người nữ thì dơ bẩn, đứng ở góc độ của văn hóa này văn hóa kia thì nó là dơ bẩn, nhưng mà sự thật ra chúng ta sẽ nhìn ở góc độ của đạo Phật. Dạ, quý vị còn nghe không? Dạ, quý vị còn nghe rõ không? Dạ, cảm ơn. Đứng ở góc độ của đạo Phật, chúng ta sẽ thấy rằng á, là dù thân nam hay thân nữ cũng có tim gan tỳ thể thận ruột ngang phèo phổi lá lách ron dạ gì nó có đủ hết, mũ máu mặt đàm gì đó có đầy đủ hết. Cho nên đó là một cái túi. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật có dạy là dối gian chất chứa chán trường, nào già nào chết chỗ, náo nương chốn này xé dầu trang sức còn hư hoại, thân có trao tria cũng yếu già, trừ pháp thanh cao hàng thánh chúng, không già không hoại độ hằng xa. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng á, mà chúng ta sinh mà nói như cái câu chuyện như là một cái vị mà như là tiên, như là ngài Nanda vậy, Nanda vậy đó, em bà con người chú bác, một mẹ với Đức Phật vậy đó, một mẹ khác cha với Đức, một cha khác mẹ với Đức Phật vậy. Nanda đà vì yêu thương cái cô người vợ của mình mới vừa cưới, nói cái người vợ, nghĩ người vợ mới là một cái người đẹp, nhưng mà nhờ cái quy lực thần thông của Đức Phật cho Nanda đà, tôn giả Nanda đà biết về những cái vẻ đẹp của các vị chư thiên nữ ở các cõi trời. Thì khi bấy giờ đó Nanda đà mới có cái nhận xét rằng cái vẻ đẹp của vợ của mình á, một vị tân nương của mình mới vừa cưới đó, thật sự ra nó không có thấm tháp vào đâu, không có so bằng với các vị tiên nữ nữa. Và so bằng như là một con khỉ trái ở trong rừng khô. Ở đây chúng ta thấy rằng á, Đức Phật này dạy cho mình có suy xét về, có một cái trí tư để suy xét về khía cạnh của bất tịnh về thân á, làm cho mình thứ nhất là mình dẹp bớt cái ngã mạn. Bởi chúng ta thấy các cái cô gái đó, các cô rất là tự hào. Các cô tự hào là mình là trẻ là đẹp. Bởi vậy cho nên là rất là tự hào gì đó, kiêu hãnh trước những cái vẻ đẹp của mình. Từ đó cái tự ngã của mình nó cái lớn mạnh lắm. Và Đức Phật ngài kêu mình có cái suy xét những điều đó. Suy xét về bản chất của tâm bất thiện để dạp bớt cái ngã mạn. Cái thứ hai nữa đó là dẹp bớt cái tâm ái luyến về xác thân này đi. Nói về xác, dẹp bớt cái tâm ái luyến này đó, không phải là chúng ta nó nhìn trong cái góc độ của đạo Phật, không phải là chúng ta hủy hoại xác thân này rồi không có tắm rửa, rồi không có chăm sóc, không phải. Nhưng mà nếu mà mình chăm sóc một cách quá đáng và mình ái luyến một cách quá đáng thì chính những điều đó nó làm cho mình bị hệ lụy đối với sắc thân của mình. Cũng như là ngài Xá Lợi Phất á, trả lời cho một cái vị nọ, ngài Xá Lợi Phất khi mà vị nọ nói nếu như mà ngài giảng về tính, ngài dạy về cái tính chất vô thường, thân là bất tịnh á, thì ngài không bỏ cái sắc thân này đi, không tự quyên sinh cái đời sống này đi. Ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời rằng á, ta không nỡ làm trái cây chưa chín rớt khỏi. Có nghĩa là cái mạng sống này nó được bao nhiêu thì sống bấy nhiêu, chứ ta không tham cầu mà cũng không phải là cắt đứt. Không có nghĩa là mình vì thấy sợ, vì thấy bất tịnh mà mình phải quyên sinh. Nhưng mà để cho cái điều này mình có một cái trí tư sanh khởi, để rồi mình suy tư về bản chất của sự đời này đó là khổ. Bản chất của cuộc đời này là vô thường, bản chất của cuộc đời này là bất tịnh. Bản chất của cuộc đời này là khổ, là lúc chúng ta còn sống thì chúng ta chịu cái sự sanh, sự già, sự bệnh, sự nạn tai và sự chết. Và chưa có kể là lúc mình chết, nếu bằng ác nghiệp, có thể mình sanh trong cõi địa ngục. Chúng ta thấy rằng Có một vị tỳ kheo nọ, khi mà ngồi thiền thì bóng xé ngả qua, bóng nắng nó rọi vào rất là nóng nảy. Nhưng mà vị đó suy nghĩ như vậy, vị đó suy nghĩ rằng nếu mà xét thấy cái nắng nóng này đó, nó nóng như vậy đó, thì cái nóng này nó không có là bao hết, nó không xứng đáng so với cái nóng ở lửa ở cõi địa ngục. Cho nên là vị ấy nỗ lực tinh tấn hành thiền thì vị ấy chứng quả. Đó cũng là một cái nhờ cái suy xét. Mà đặc biệt ở đây đó là để có được cái trí tư thì đòi hỏi một người phải có khéo tác ý, yoniso manasikara, tức là khéo tác ý. Mình suy tư làm sao để rồi mình sinh cái sự tinh tấn, mình suy tư làm sao để mà mình thấy rõ được cái bản chất của thế gian này. Và do vậy mình phải có cái sự nỗ lực siêng năng tinh cần ở trong thiền pháp, thì cái đó mới là cái nhân chính để cái trí tuệ sanh khởi. Mà cái trí tư này đó là do mỗi khả năng của mỗi người, chứ không phải là do ai. Cho nên là cái điều này rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Cái điều thứ hai, cái trí thứ hai ở đây Đức Phật Ngài dạy về cái gì? Ngài dạy về cái trí văn sanh tuệ. Văn ở đây là giờ nghe, nếu là như là giờ nghe, nhưng mà sự thật đó là do nghe là một, do học là hai, do xem là ba. Ví dụ như quý vị biết rằng mình nghe pháp ở trên Thanh Thoát cũng là cái nhân. Các cái bậc thinh văn á là nhờ nghe mà giác ngộ, người gọi là Sotapatti bậc Tu Đà Quần á, là vì đó giờ nghe mà giác ngộ, nhờ nghe mà giác ngộ, nhờ nghe mà bước chân vào dòng thánh, gọi là bậc dự lưu. Bậc dự lưu tức là bước chân vào trong dòng thánh này, thánh vứt này. Cho nên nó trước tiên là nhờ nghe. Những gì thấy rằng mình nghe trên Banh Thoát cũng là cái cách nghe, hoặc là mình nghe ở các cái đạo tràng, ở các chùa, các thiền viện, các vị thiền sư, các vị giảng giải Phật ngôn, chúng ta nghe và chúng ta hiểu. Bởi vậy cái mà chúng ta nghe đó, nó có những cái lợi là chưa rõ những điều chưa rõ, tức là mình sẽ rõ những điều đã được chưa rõ, mà mình phá tan những cái nghi mà trước đây mình đã nghi nan. Chưa rõ những điều rõ những điều chưa được rõ, và quất dứt được cái sự hoài nghi. Đó là những cái nhân tốt mà cho cái người mà được nghe. Cho nên ở đây cái cách nghe đó, ngày xưa chúng ta thấy rằng đâu có cái tiến bộ, là cách đây khoảng chừng 2 thập kỷ về trước thì chúng ta đâu có nghe nói gì Banh Thoát gì đâu. 1 hoặc 2 thập kỷ về trước thì chúng ta cũng đâu nghe nói gì Banh Thoát cái gì. Nhưng mà bây giờ là hiện đại rồi, chúng ta ngồi bên đây, nửa bên đây quả địa cầu, chúng ta nói bên kia nửa quả địa cầu đã nghe rồi. Quý vị nói chúng tôi cũng nghe, chúng tôi nói gì cũng nghe. Nhờ như vậy là nó là cái thông tin, đó là những cái phương tiện để giúp cho mình nghe mà mình hiểu. Mà đặc biệt nghe đó là mình đã phá được cái hoài nghi, và đồng thời chưa rõ, mình rõ những điều mà trước đây mình chưa được rõ. Đó là cái nhân của cái lời nghe. Mà nhờ nghe như vậy cái trí tuệ mình mới phát sanh. Rồi hoặc là do học cũng là một cái điều rất là quan trọng quý vị. Nho gia họ có cái câu rằng nhân bất học bất tri lý. Không ai mà ngoại trừ một 5% là những người có cái bẩm sinh tự nhiên là thông minh. Thông minh. Nhưng mà đa phần á là thường là từ ở cái học mà ra. Tức là nhỏ là chúng ta sinh ra trong gia đình thì được sự dạy dỗ của cha mẹ, tức là học từ cha mẹ. Cái tiếng nói bập bẹ bắt đầu từ biết kêu ba mẹ thì cũng là học từ ba mẹ, từ trong gia đình mà ra. Lớn lên đi trường thì chúng ta đi trường học từ cấp thấp đến cấp cao, cho đến sau này thì những cái điều đó là cái môi trường để cho chúng ta học. Cho nên cái học là, ví dụ như chúng ta thấy là học trong Phật Pháp á, lên lớp học. Ngày xưa chúng tôi nhớ rằng cái thời học mà còn khó khăn á, học Phật Pháp mà còn khó khăn á, thì thật sự ra viết bản cũng bằng phấn mà thôi, phấn còn không có mà viết nữa. Viết rất là tập thì cũng thiếu kém, tài liệu sách vở cũng thiếu kém, kinh sách cũng thiếu kém. Rồi do vậy kiếm được một cái cuốn chú giải nào, cuốn kinh nào thì chép, chép đáo, chép để, chép hoài. Ban ngày thì học, ban đêm phải chép, mà nhờ chép gì mới nhớ. Còn bây giờ thì băng đĩa kinh sách đầy vẫy hết, rất là nhiều. Mà thậm chí rồi kinh sách đem về đó, để đó chứ cũng không có họ coi tới nữa, thì nó nhiều quá đi. Rồi lại cái cuộc sống á, cái đời sống tu hành á, ngày xưa thì chuyên tâm. Chúng tôi nói ở đây có nghĩa là cái nhận xét cũng riêng chúng tôi. Chúng tôi nghĩ là ngày xưa đó các vị rất là chuyên tâm. Chuyên tâm học là học, hành là hành, rất là chuyên tâm. Còn bây giờ nhiều khi cầm cuốn kinh hay có cuốn sách coi coi đo ba triệu là bận công việc rồi, dính tới bận công việc rồi, rồi cũng không có cái nghĩ là chép đâu. Dạ. Mà hồi xưa chúng tôi nhớ là chép, chép sau này để được cái dành tiền, dành tiền mua được cái máy đánh chữ, quánh cốc 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 cốc, cũng có một tài liệu để dành đó, mà ngày hôm nay cũng còn để đó. Còn bây giờ thì quý vị biết các nhà phát hành sách in đầy hết là kinh sách mà chúng ta muốn tham khảo nó nhiều lắm. Mà thậm chí đem về chùa đó không có rảnh mà coi nữa, hoặc là cũng không quan tâm tới nhiều nữa. Còn trong khi hồi xưa đước được cái cuốn nào chép, chép rồi nhớ, ban ngày thì học nhưng mà ban đêm thì dành thời gian thức khuya để mà chép. Thì ở đây chúng tôi muốn nói cái học đó, đó nó học theo từng nhiều cách. Học ở đây đó là mình do nghe, rồi mình học ở trên lớp, rồi mình xem cuốn kinh cũng là cái học. Có ai đó nói rằng cuốn sách là người thầy của mình. Dạ. Thật sự ra mình coi cuốn sách, một cái cuốn sách nào hay, trong đó mình tâm đắc vài điều để mình nhớ ghi được, thì nó trở thành cái người thầy của mình. Bởi vậy cho nên là khi nãy chúng tôi nhắc đó, Nho Gia họ nói cái câu là nhân bất học bất tri lý. Người mà không học thì không thể hiểu được cái lý lẽ, lý lẽ liên quan đến đạo đức, liên quan đến xã hội, liên quan đến cuộc đời này, liên quan với cái phép tắc mà mình đang sống. Thật sự như vậy. Còn ở trong một cái mức độ nào đó thì cái học này đó là một cái lợi ích. Bởi cho nên là một trong những cái gọi là cái đức tánh tốt của cái người mà gọi là đa văn. Đa văn á. Đa văn là nhờ nghe nhiều học rộng mà vị ấy có thể hiểu. Và một nhờ vậy đó cho nên là mình có thể hiểu được. Thì như chúng tôi đã nói đó, cái học này nó có nhiều cách. Học trên diễn đàn Băng Thoát, rồi học ở trên một cái pháp thoại ở thiền viện, hay là ở một ngôi chùa nào đó, hoặc là xem một cuốn kinh, cuốn sách nào đó mà chúng ta thấy thích, thấy hoan hỷ, thấy thích thú ở trong đó, rồi chúng ta tâm đắc trong những cái điều mà được trích ra từ ở trong cuốn sách của chư các vị mà tiền bối có dày dặn trên phương diện pháp học và pháp hành, thì cái đó cũng là cái học. Rồi có khi xem nữa quý vị, và xem nữa, xem nó cũng là một cái điều mà để cho chúng ta nhớ. Bởi vì chúng tôi thấy rằng các cái chương trình đó, chương trình những cái người mà người ta giảng dạy những cái môn mà học đó, thì thường thường là người ta có minh họa, người ta minh họa qua hình ảnh, có thể là phim, có thể hình ảnh. Bởi vì cái minh họa đó, cái minh họa hình ảnh đó, nó cũng là một cái sinh động, cũng là một cái cách sinh động để cho tâm của mình nó có thể ghi sâu, gắt sắc, khắc sâu rồi trong cái trí nhớ. Mà cả là cái trí nhớ rồi đó thì là của mình, là của mình. Cho nên ở ngoài á, thì chúng tôi nói là mình có cái tri thức, tri thức, các cái kiến thức xã hội đó thì chúng ta được xem như là cái tri thức, cái tri thức bồi bổ cái tri thức của mình. Nhưng mà một người mà học được một cuốn kinh hoặc là hiểu được Phật pháp đó là nhờ nghe, nhờ suy tư, nhờ xem, nhờ gì đó, thì đó là cái tri kiến chứ không gọi là tri thức. Nó tạo thành cái quan điểm nhận biết của chính mình, quan điểm nhận biết của chính mình. Cho nên cái việc nghe ở đây á, không thể nói rằng mình không thể thiếu cái nghe được. Một người mà bước chân tập tễnh vô chùa, biết đâu họ nghe được một câu kinh nào đó của một vị giảng sư nào giảng, họ tâm đắc những điều đó, về họ suy nghĩ, hoặc là họ tìm một vài cuốn sách họ xem, nhờ họ nghe được cái vị giảng sư đó giảng cái câu đó, họ về họ tìm cuốn sách họ thêm. Ban đầu thì chỉ là những sự tò mò thôi. Nhưng mà sau lần thì bắt đầu là họ thấy thích thú, thấy quan hỷ, và lần lần đi đến cái sự mà mến. Bởi vậy cho nên là trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng á, là tỷ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp sẽ không rời bỏ chánh pháp. Phật ngài dạy như vậy. Còn ở một câu pháp cú khác, Đức Phật ngài dạy rằng kém nghe, kém học, kém hành, thân phàm dẫu lớn, tuệ lành không tăng. Mình mà kém nghe, kém học và kém hành thì thân mình nó có lớn đi nữa, lớn về tuổi tác, lớn về sức lực, thì cái trí tuệ của mình nó cũng không thể tăng được. Mà trí tuệ là một thiện pháp then chốt để phá bỏ vô minh. Nếu như mà mình càng lớn mà mình không có cái trí tuệ thì không có cái cơ hội phá vỡ vô minh được, cái bóng tối của vô minh được. Cho nên là dù như cách nào đi nữa thì cái việc nghe này rất là quan trọng. Dạ, nghe này rất là quan trọng. Cho nên là một bậc tu đà quần mà giác ngộ được đó, chúng ta phát nguyện mà bậc thinh văn á, thì nhờ nghe mà giác ngộ. Mà nhờ nghe mà giác ngộ. Cho nên cái nghe này đó, theo chúng tôi nghĩ là bao gồm cả nghe, giác quan nghe, giác quan là do cái cách nghe, do cách học, do cách xem. Nghe và xem thì cái đó nó cũng là cái hỗ trợ cho cái gì? Cho cái trí của mình nó sanh khởi. Cái trí văn này đó là phải nói là từ ở nơi người khác truyền cho mình, hay từ một đối tượng khác truyền cho mình. Nếu mình nói là mình học đạo thì nhờ thầy, nhờ pháp sư, nhờ thiền sư, nhờ thầy hòa thượng tế độ. Còn nếu như mà mình nói rằng mình xem một cuốn kinh thì cũng nhờ cái người dịch, người soạn đó. Cuốn sách mà mình người dịch, người soạn đó. Xem cuốn kinh thì nhờ người dịch qua quốc ngữ để mà mình có thể nghe được, có thể nghe được, thể xem được, hiểu được. Như vậy thì cái nghe này nó rất quan trọng, nghe để có thể hiểu Phật pháp. Và cái trí đó là tùy vào cái sự diễn đạt của cái người khác, người khác. Và cái trí này á, là do mình học ở các cái môi trường khác nhau, là thầy hòa thượng tế độ, thầy y chỉ, thầy yết ma, thầy giáo thọ, hoặc một cuốn kinh, một cuốn sách, hoặc là một cái băng đĩa nào đó chúng ta có thể nhờ nghe nhờ thấy mà chúng ta có thể phát sinh cái trí tuệ, cái trí tuệ, trí văn. Cái trí cuối cùng Đức Phật ngài dạy ở đây đó là tu sanh tuệ. Tu sanh tuệ ở đây cái từ tha quá na. Tha quá na ở đây hiểu là cái sự tu tiến hay là phát triển. Tu tiến ở đây là trên phương diện pháp hành, trên phương diện pháp hành. Bởi vì mình phát triển là phát triển cái nội tâm của mình, phát triển ở cái nội tâm của mình. Thì cái nội tâm á, theo trên Phật giáo á, tức là mình tu cái gì thì tu, nhưng mà mình tu cái điểm chính yếu nhất á, là mình tu tâm, tu cao vào cái tâm. Mặc dù là tu á, là cũng tu tập tập về khẩu, tu tập về ý, tu tập về hành động, sửa đổi về hành động, sửa đổi về lời nói. Nhưng mà để có được cái sửa đổi về hành động, sửa đổi về lời họ nói đó, thì người đó phải tu tập cái tâm. Chúng tôi có nhớ Nho Gia họ nói cái câu là dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Cũng như trong Phật giáo chúng ta đó là cái ý nghiệp đó rất là quan trọng. Cái ý nghiệp rất là quan trọng. Hả, mà cái ý nghiệp còn một chút bận nhơ, còn cái bận nhơ á, còn những cái điều nghĩ xấu á, thì cái người đó dễ dàng hành động xấu lắm, hành động sai lắm. Còn một chút suy nghĩ xấu á, thì người đó có thể dễ dàng nói những lời nói sai lắm, dễ là nó sai lắm. Cho nên là mình muốn tu tâm á, thì mình phải tu tâm trước. Dục tu kỳ thân, tiên chánh kỳ tâm. Hay là Phật giáo chúng ta đó, thì có cái điều là Phật dạy là mình cái ý nghiệp rất là quan trọng. Ở câu pháp cú đầu tiên, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Ý làm chủ ý tạo, Nếu với ý thanh tịnh nói lên hai hành động an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình, như xe chân giật kéo. Đức Phật ngài ví dụ như vậy. Cho nên ở đây đó, cái tâm của mình rất là quan trọng. Thì cái việc mà trong tu tập thiền đó, thì chúng ta biết rằng ở trong Phật giáo chúng ta có hai cái loại thiền. Đó là thiền chỉ Samatha Phawana và thiền quán là Vipassana Phawana. Trước tiên đó, chúng tôi sẽ nói đến cái phương diện thiền quán. Ở đây không nói đi đến chuyên sâu, mà chỉ nói qua cái khái quát. Khái quát là chính thiền là một cái nội, làm cho cái nội tâm của người đó có thể an tịnh được. An tịnh được. Bây giờ á, mình hiểu rằng cái bản chất của phàm phu á, là tâm dao động, tâm phóng túng, tâm bị chi phối bởi năm phiền cái, tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái. Cái trạng thái ham muốn đó là tham dục cái, trạng thái bực bội khó chịu đó là sân độc cái, trạng thái phóng dật là trạo cử cái, trạo hối cái. Rồi trạng thái buồn ngủ, giả dưỡi, mệt mỏi, làm biến suy tư, đó là trạng thái của ôn trầm, tị miên. Và trạng thái là phân vân, lưỡng lự, không quyết đoán cho một cái việc tu hành của mình, hay là cái niềm tin của mình trong Phật, Pháp Tăng, hay là điều học, phương pháp thực hành. Đó là một cái sự trở ngại. Bởi vậy khi mà nói đến năm triền cái, đó là cái pháp che ngăn, làm cho trí tuệ không thể sanh khởi được. Mà như Đức Phật ngày dạy rằng, nơi nào minh sanh khởi, vô minh diệt, nơi nào ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ tiêu dần. Cũng như vậy, khi mà nói rằng cái bản chất của tâm phàm phu á, là một cái sự phóng túng, là một cái sự mê mờ vì năm cái tiền cái đó. Cho nên một người mà tu tập thiền chỉ là dựa trên cái đề mục. Đề mục thì quý vị cũng biết đó, là trong chú giải các ngài có giải thích tới 40 đề mục. 10 đề mục tùy niệm, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục hoàn tịnh, 4 niệm xứ, 4 vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và 4 cái loại thiền của vô sắc, niệm bất tịnh và niệm sự sanh diệt, vân vân. Đó, như vậy là 40 đề mục tất cả. Và chủ yếu của thiền chỉ đó là tập trung trên một cái đề mục. Trọng tâm của thiền chỉ là sự trụ tâm, sự định tâm trên một đề mục. Định tâm như vậy đó thì sẽ sự lắng dịu, sự lắng dịu, lắng dịu các cái triền cái. Chúng ta có cái hình dung như thế này, các ngài ví dụ rằng cái hồ nước, nếu hồ nước đó không do gió nổi sóng lên, không do gió thổi mạnh dợn sóng lên, thì hồ nước đó sẽ phẳng lặng, không có một cái tác động của vật gì ở trên dục xuống, quăng xuống dưới mặt nước, thì mặt nước sẽ được phẳng lặng. Chúng tôi có nhớ ngài Ajahn Chah có một cái tác phẩm gọi là Mặt Hồ Tĩnh Lặng. Ngài Ajahn Chah ngài có cái tác phẩm đó. Tác phẩm đó nói về thiền. Cho nên ở đây đó là khi nào mà tâm của mình có định tĩnh bằng cái chú mục trên một cái điều đề mục của thiền chỉ, thì cái người đó các cái triền lắng dịu các cái triền cái, và lần lượt cái trí tuệ nó sẽ sanh khởi. Mặc dù là thiền chỉ nó cũng là sở hữu trí tuệ phối hợp trên các cái tâm thiện dục, tâm thiện thiệt thế mà thôi. Đó có thể nói rằng phát triển từ ở cái tâm thiện dục giới, hoặc là tâm thiện sắc giới, hoặc là tâm thiện vô sắc giới. Nhưng mà cũng là một cái trí tuệ sanh khởi để mà lắng dịu các cái triền cái. Và quý vị thấy rằng á, khi mà thiền sanh định ở trong ba cái nền tảng của Phật giáo đó, có ba cái nền tảng: giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Giới là nền tảng vững chắc để rồi định có thể trú vững, và định mà trú vững thì tuệ mới phát sanh. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy những cái điều này. Cho nên là trong câu pháp cú đó, Đức Phật có dạy rằng không thiền định không sanh trí tuệ không chẳng thể định thiền. Người nào gồm đủ nhân duyên định thiền trí tuệ gần bên niết bàn. Cho nên là cái yếu tố ở đây đó, khi mà nói đến thiền tập á, là nói trên phương diện thiền chỉ, thì người đó phải dụng cái tâm bằng cái sự định tâm. Thiền chỉ thì dụng tâm trên bằng niệm định tâm. Và cái kết quả của thiền chỉ là mang đến các cái tầng thiền hoặc là bát thiền. Bát thiền ở đây là bốn cái thiền chứng của sắc: sơ, nhị, tam, tứ thiền và bốn thiền vô sắc: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ. Thì cái khả năng mà kết quả của thiền chỉ đã mang lại là chứng bát thiền, chứng tám cái loại thiền đó. Rồi mình nói trên cái phạm vụ phát triển thứ hai nữa là phát triển trên tu tập là thiền quán. Thiền quán ở đây là trọng tâm là chánh niệm. Chánh niệm là dựa trên bốn cái phạm trù mà chúng ta cũng thường biết đó, là các vị cho chúng ta biết là thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp dựa trên bốn cái phạm trù đó, tức là quán chiếu soi thấu bằng cái sự chánh niệm của mình, quán chiếu soi thấu một cách liên tục như vậy và trí tuệ mới có thể phát sanh. Và quán chiếu soi thấu cái gì? Quán chiếu soi thấu đến năm uẩn này thông qua ba pháp, ba cái pháp của bản chất của thế gian, đó là vô thường, khổ, vô ngã, để vị ấy thấy được cái bản chất vô thường của danh và sắc này, của thân và tâm này. Vị ấy thấy được cái bản chất khổ của danh và sắc này, và vị ấy thấy được cái tính chất vốn vô ngã của các pháp, thì từ đó cái trí tuệ mới có thể phát sanh. Trí tuệ ở đây là trên phương diện của thiền quán của một người mà tu tập để chứng đắc được thánh đạo thánh quả, hay là một người mà thuần thục trong thiền định sẽ đi đến cái loại 16 tuệ lợi tệ minh sát của một vị mà thực hành thiền quán. Cho nên ở đây đó chúng ta thấy rằng cái mặt hồ mà được tĩnh lặng, mặt hồ mà không bị sóng gợn bởi tác động của gió, tác động của điều này điều kia, hoặc là tác động của một cái vật thể gì quăng xuống, thì cái mặt hồ đó sẽ được tĩnh lặng. Và khi mặt hồ được phẳng lặng thì cái người đó có thể nhìn các cái sự vật, hiện vật ở dưới đáy hồ nó như thế nào, thì tâm của một người mà sanh khởi, tâm của một người mà được phát trí tuệ đó là nhờ cái gì? Nhờ tâm được định tĩnh, nhờ tâm được an tịnh, cho nên là trí tuệ mới phát sanh. Cho nên là ở khi nãy đó, chúng tôi lập cái câu pháp cú khi nãy, Đức Phật ngày dạy là không thiền định không sanh trí tuệ không chẳng thể định thiền, người nào gồm đủ nhân duyên định thiền trí tuệ gần bên niết bàn, là như vậy. Cho nên hôm nay chúng ta học cái bài liên quan đến ba cái loại trí: trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn tức là Sutta-maya-paññā, trí tư là Chitta-maya-paññā và trí tu là Pha-quana-paññā. Cái trí văn á, thì có thể là do người khác mang lại cho mình, nhưng mà trong đó phải nói là cũng phải có cái phần nỗ lực của chính mình. Nhưng mà cái trí tư và trí tu á, là tự mỗi người để có, tự mỗi người nỗ lực để có được những điều đó. Muốn có được những điều đó thì phải tự nỗ lực có. Cũng đời đồng thời một sự việc, sự vật xảy ra như nhau, nhưng mà với một người có trí tư thì họ nhìn cái sự vật nó khác đi. Và cái người kém trí tư ấy, thì cái người đó sẽ nhìn cái sự vật nó tệ hại hơn, hay là nó sẽ mang đến cái không hay. Còn đối với một người có trí tư tốt thì cái người đó sẽ nhìn cái sự vật, để rồi cái trí đó nó sẽ sanh khởi, làm cho cái vị ấy có cái khả năng là thấy được cái bản chất thật của nó để tu tập. Đó là như vậy. Cho nên ở đây đó chúng tôi xin có một cái vài cái ý liên quan đến ba cái loại trí này, liên quan đến cái bài học này. Bây giờ thì chúng tôi xin được chấm dứt cái bài học ở đây. Trước khi dứt lời, thành kính dâng phần phước này đến chư tôn đức, còn mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn hóa trong đời sống tu tập của mình. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng và chư thiên hộ trì mọi chư Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc, để chúng ta tìm được cái bờ giải thoát cho chính mình, điểm giải thoát cho chính mình. Bây giờ chúng tôi xin được xuống mic. Kính chào cô Diệu Nghiêm, lâu quá mới gặp cô Diệu Nghiêm vô rồi mà. Chúng tôi xin được xuống mic ở đây.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính chi ân đến đại đức Bất Tăng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mà Giả, Nam mô Sanh Khai Giả. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến đại đức Bất Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Tín cùng chư tôn đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp theo buổi sinh hoạt ngày hôm nay, đó là chương trình thảo luận. Ở đây cái phần thảo luận này đó thì hiện giờ thấy chị Tăng không có mặt ở trung tâm nhiều. Hôm nay thì chắc có lẽ rằng cũng vẫn có ba vị chúng tôi để được Phật Tăng để được quay tiếng thôi. Vì rằng trường tập đại siêu thì theo như chúng tôi biết là ngày hôm nay thì dạy học đến ba thờ, có nghĩa là buổi sáng thì trung tọa tuệ siêu đã dạy chúng tôi ở Sài Gòn, sau đó chúng tôi quay trở về Biên Hòa và trung tọa lại đi dạy ở trung tọa sẽ đi dạy ở Vạn Thành, và chiều tối 7 giờ thì trung tọa còn dạy một lớp tại chùa Siêu Lý quận 6 nữa. Do vậy chắc có lẽ là trường hợp cũng khó mà vào trung được. Vậy thì bây giờ đó, đại đức Huệ Tín có nghe được âm thanh của Pháp Tính trở lại chưa? Nếu đại đức nghe được đó, thì đại đức Quan Hỷ cho chúng tôi nhận biết được một tín hiệu. Alo, đại đức Huệ Tín có nghe được âm thanh của Pháp Tính hay không? Nha. Hôm nay đó thì chúng ta học về tư sanh tuệ, văn sanh tuệ và tu sanh tuệ. Phải nói rằng ba cái loại trí này phải nói rằng là đây là trí văn và trí tư và trí tu. Bây giờ đó thì trung lâm của chúng ta thì chỉ có ba vị giảng sư thôi. Đại đức Phật Tần vừa giảng rồi, đại đức Huệ Tín thì bị trục trặc về nét, còn lại chúng tôi phải chi bây giờ đó thì có vị Phật tử nào đặt câu hỏi đó thì chúng tôi sẽ thay thế chư tăng và trả lời trong vài câu đầu. Chứ bây giờ thì chúng tôi cũng không biết sẽ sinh hoạt như thế nào. Không biết các vị MC ở trong room của chúng ta như thế nào ha? Dạ, có đại đức Tự Quyền vào rồi. Đại đức Tự Quyền giống một vị cứu tinh. Đại đức Tự Quyền giống một vị cứu tinh quá. Con xin kính đảnh lễ đại đức Tự Quyền. Con mong rằng âm thanh của đại đức sẽ tốt như lúc vừa rồi đã thuyết ở trong room Pháp Cú Kinh. Kính bạch đại đức Tuệ Quyền, ngày hôm nay là học về ba cái loại tội hay là trí cũng vậy, trí văn, trí tư và trí tu. Vậy thì con không biết đại đức Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được, con thỉnh đại đức cho con biết được một tín hiệu. Dạ, ngày hôm nay thì học ba loại trí, trí văn, trí tư và trí tu. Vậy thì ở đây con muốn thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm tại sao những cái loại trí này không có thấy nhắc à, không có thấy nhắc đến cái trí mà trí bẩm sinh. Ví dụ như ở trong Thanh Tịnh Đạo nói đó, một cái vị mà tu mà muốn chứng đắc được thiền định hoặc là thành thông vân vân đạo quả thì phải có trí bẩm sinh, phải có cái trí bẩm sinh. Vậy thì con muốn hỏi rằng giữa cái trí bẩm sinh và cái ba cái loại trí này thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Một cái là đang tu tập để mà nó có thành quả, hay là một cái nó đã là thành quả rồi? Con xin kính thỉnh để được trải quyền hoàng hỷ thảo luận dùm vấn đề này.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Anh Đức Cha, cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn đại đức Pháp Tính. Con kính lễ đến chư tăng, kính lễ đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quỳ Tiến cùng chư tăng đang hiện diện. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là thật ra thì chúng tôi hết sức là tranh thủ sự giới hồi nãy mà chúng tôi phải xuống ngay liền bởi vì cũng có cái việc. Dạ vậy cho nên mong quý vị quan hỷ, lẽ ra phải vào sớm thì nó tốt hơn. Thì quý vị biết là chúng tôi bận hơn để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Quỳ Tiến, bởi vì mình còn nợ của cuộc đời này nó nhiều. Quý vị biết mà cái thứ hai nữa luôn là quý vị này còn đỡ nữa. Quý vị này có vốn nó có cái căn lành của cái chủng tử quá khứ, nó đỡ phiền muộn rồi đó, đỡ có ưu phiền. Cho nên chúng tôi là cái nghiệp nó còn vòng quanh lanh quanh nhiều quá. Dạ cho nên nhiều khi quý vị thấy chợt ẩn chợt hiện chợt mất rồi cũng thông cảm giùm. Thì kính thưa đại đức Pháp Tính, quả thật thì nếu mà nó văn tư tu thì đây chính là nói lên một cái thành quả ngay trong hiện tại mà mọi người cần phải phát huy. Ở qua đó cũng chúng ta cũng thấy là trí văn, trí tư, trí tu, cái đó là do chúng ta phải có một cái năng động, phải có một cái linh hoạt, phải có một cái cố gắng. Nó lại khác hơn một cái là chúng ta nói là đến Pháp Tính gọi là cái bẩm sinh, nhưng sự thật ra là cái phước của tiền thân, hay là chúng ta đã có cái sự tu tập. Chúng ta đã có cái sự tu tập thì chính cái sự tu tập đó là đây là một điều mà chúng ta cần phải có cái hiểu biết. Có những cái con người tại sao sinh ra trên cuộc đời này? Sinh ra trên cuộc đời này. Sinh ra trên cuộc đời này lại khôn, lại ngu, lại đẹp, lại xấu, lại giàu, lại điều này điều kia vân vân, thì ở đó chính chúng ta thấy rất là khác nhau. Và chính cái sự khác nhau đó là do cái gì? Do nghiệp. Do cái nghiệp của mình. Và cái nghiệp của mình đó là cái nghiệp gì? Cái nghiệp quá khứ chúng ta đã tạo. Thì dầu trí tuệ hay là không trí tuệ gì cũng là như thế, được cũng là do cái nghiệp. Nhưng một mặt khác ở đây là do cái trí văn, là cho chúng ta nghe, trí tư do cái sự suy nghĩ mà nó tạo nên, và trí tu do cái sự tu tập mà chúng ta phát sanh trí. Thì văn tư tu đó là cái trí mà trong hiện tại này. Nhưng kính thưa quý vị, cái trí trong hiện tại đó chúng ta cho nó là khác, nó là một cái khởi điểm của hiện tại. Nhưng làm cái gì làm nó cũng phải có cái vốn của tiền thân. Chúng tôi muốn nói như vậy, bởi vì không nói rằng là do cái phước trí tuệ, cái phước tiền kiếp của mình. Mình đã vốn mình tu mình học, thì kiếp này mình vẫn tiếp tục mình cố gắng mình tu mình học thêm nữa. Thì nói là nó khác ở cái thời điểm, cái thời gian. Nhưng chúng ta nó có thể rằng nói rằng nó có cái sự hỗ tương mạch lạc với nhau. Nếu như một người mà không tu ở quá khứ, thì cái trí tu hiện tại họ không gì có. Họ có thể có cái trí văn do đọc vân vân, và do cái sự tham cứu, nhưng hoặc là cái trí tư do cái sự suy nghĩ nó cũng phát sinh. Nhưng ở đây trí tu là chắc chắn phải được một cái sự trợ tạo. Đây là những cái sự hỗ tương mà chúng ta thấy bây giờ. Thí dụ như là cần cù nó bù thông minh, thì đó chính là cái gì? Nói đến văn tư tu. Mà nếu như trước chúng ta có tu, thì bây giờ chúng ta hiểu tu vô cùng. Nếu trước kia cái pháp tu của chúng ta, hay cái lưỡng trí tưởng tu, hay cái duyên đối với đạo của chúng ta nó ít, thì kiếp này chúng ta phải có một sự dốc lòng mạnh mẽ thì nó mới đạt được cái văn tu tuệ. Chúng ta nhớ rõ như vậy. Còn nếu như mà chúng ta vốn đã có nữa rồi, thì cái người hiếu tu, người có một cái lý tưởng, một người có cái niềm tin nơi Tam Bảo, thì quý vị mới biết mãnh liệt lắm, mãnh liệt lắm. Chúng tôi chắc chắn rằng nếu như ai có một niềm tin Tam Bảo, ai có một cái sự quyết tâm từ bỏ những cái thú vui, hay là chúng ta giới hạn một phần nào, chúng ta khéo tu một chút, chúng ta từ bỏ bớt những cái gì mà nó đa tham đa dục của cuộc sống, thì chắc chắn rằng người đó tiền thân phải có tu, người đó tiền thân phải có hữu duyên với Phật pháp. Tức là chúng ta nói duyên mỏng mà nghiệp dày, thì duyên chúng ta mỏng nhưng được cũng phải có duyên, nghiệp chúng ta dày thì nó cũng phải có. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi học mà chúng ta thấy có những người nó phải vốn có một cái khôn lanh từ thở nhỏ, hay từ khi sinh ra, là cái gì, cái nghiệp tái sinh của chính cái đứa bé này nó phải có một cái trí tuệ, nó phải có cái phước, mà cái phước đó không phải đứa trẻ nào cũng như nhau cả. Nhiều khi cũng đồng cha đồng mẹ sinh ra, hai anh em sinh đôi, hai chị em sinh đôi, một đứa nó rất khôn, một đứa nó rất chậm, một đứa nó rất ngoan, một đứa rất dữ. Cái nghiệp sanh chung cái thời gian và cái địa điểm đó, nhưng nó cũng vẫn có cái sự khác biệt. Còn hỏi rằng nó có sự khác biệt của trí của tiền thân, cái trí của hiện tại, thì nó có cái sự khác biệt là do cái trí này mà được tu tập ngay trong hiện tại nó khởi sanh, nhưng nó phải có làm nền, nó phải có cái nền từ trong quá khứ. Cũng như thế nào, một cái người một học sinh khi nó muốn căn bản, nó muốn tốt đẹp, nó muốn giải được một cái bài toán hay một cái phương trình bậc cao, thì nó phải nắm được những cái quy tắc và những cái bước của ở phía dưới như thế nào. Thì phải nói rằng là bây giờ thì nó cố gắng, nó làm bài tập, nó cố gắng, nó tìm hiểu, nó nghiên cứu, thì nó làm một cái bài toán mà xưa nay nó chưa làm ra. Hay là một người mà người ta cố gắng, người ta phát huy bằng một cái sự tư duy của chính họ, bằng sự tìm tòi của chính họ, đành rằng tức là cái điều đó trước kia nó chưa biết, nhưng điều đó cũng phải có một sự thứ lớp. Kính thưa quý vị, chúng ta kiến thức, gọi là kiến thức hay là cái nhớ, cái biết, là những gì mà chúng ta đã thu nhặt được và do cái tưởng tri nó nhớ lại. Thì có những cái nhớ đó nó do cái nghiệp nó trợ tạo, có những cái nhớ nó do cái trí suy tư và cố gắng nhớ, cái tưởng lại, cái sanh nha đó nó nhớ lại. Dĩ nhiên chúng ta không có đủ cái sanh nha để nhớ là cái trí tuệ của tiền thân, nhớ là cái tiền kiếp của mình. Nhưng ít nhất, tuy chúng ta không nhớ, nhưng do cái nghiệp sanh của chúng ta, nó cũng có một phần. Thì chúng ta thấy một người, nếu như mà họ có một cái trí tu, hay hoặc là phước đức phước trí, chúng tôi nói thêm cái phước đó nữa để quý vị nghe. Nếu như họ tạo, họ không có cái sự tu tập thì họ không thể nào giữ giới. Họ không thể nào giữ giới được. Hoặc là nhiều người bố thí mà lại không có cái sự tu tập, họ không thích cái tu tập. Hoặc là người ta tu tập thì người ta lại cho rằng là không cần thiết phải bố thí, vân vân. Thì những cái đó là do cái gì? Do cái hạnh nghiệp của mỗi người, nó có cái cá tánh riêng. Nhiều cái người ta thích, thì kính thưa quý vị, làm cái gì làm. Chúng tôi nhớ ngày một thượng tịnh sự, lúc ngày thường dạy một điều là khi làm một việc gì, chúng ta phải nhớ luôn luôn phải dùng trí tuệ. Nguyên nhân này làm cái gì, tại sao nó như vậy, và tại sao nó như vậy, hãy luôn luôn đặt cái chữ tại sao, đặt cái dấu hỏi trong đầu mình. Để làm chi? Thứ nhất, nó là một cái nghi hoặc, thì cũng đúng. Nó làm cái nghi hoặc cũng đúng, và nó là cái gì? Một cái điều mà chúng ta cứ thắc mắc hoài, tại sao nó là như vậy, tại sao nó là như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy, thì chúng ta, cái trí tuệ chúng ta mới phát sanh, để chúng ta tìm tòi, để chúng ta tư duy, để chúng ta suy nghĩ. Mà trong kinh văn Đức Phật này dạy rằng là nếu trí tuệ sẽ không phát sanh ở những người không suy luận, thì cái những người không suy luận đó tức là thúc đẩy ở trong hiện tại của mình. Thì kính thưa đệ, Đức Phật tính cho rằng là nếu như chúng ta nói rằng nó khác, thì nó chỉ khác cái thời gian, nhưng nó cũng có những điểm nó hữu tương. Có những điểm nó hữu tương là do từ tiền thân chúng ta nó cũng phải là được dụng về, từ tiền thân của chúng ta nó được trợ tạo, chứ không thể nào mà nó có một thời gian khác biệt và rồi trí tuệ này do chúng ta tu chúng ta mới được, còn không tu thì chúng ta sẽ không bao giờ được. Nó có những cái trí tu là phải do có tu tập phải do có cái sự quân tập, phải có sự quấn liền. Như chúng ta thấy, sau ngày Rahu Lá, ngày được mệnh danh là một vị đệ nhất về hiếu học. Bởi vì sao? Tiền thân ngài cũng đã tu tập như vậy, và bây giờ thì ngài được một cái trí tu hết sức là lớn. Đó là cái gì? Mỗi ngày ngày nắm một hạt cát, chúng tôi nhớ không lầm thì quăng lên, nghĩ rằng hôm nay ta phải học được như nắm cát này. Thì cái lòng hiếu học hiếu tu đó của ngài ngay trong hiện tại mà được mệnh danh, tức là ngài chính là bậc hiếu học vô cùng. Cũng là thế, chúng ta thấy mọi mọi cái điều là điều do chúng ta là một cái sở hành căn bản. Hồi nãy chúng tôi nói rằng cần cù bù cho thông minh hay là 95% do cái sự cố gắng, còn 5% là do cái phước quá khứ hay cái thiên bẩm. Chúng tôi gọi theo từ của xã hội kêu là thiên bẩm. Chúng tôi nhớ ở trong tập tôn sách của Nguyễn Lê nói như vậy đó. 95% là do cái gì? Do cái mình hiếu tu hiếu học, do mình có cái tinh thần mình hiếu học nó. Thì xin có đôi điều xin gửi đến cái câu trả lời như vậy, và tiếp theo xin kính thỉnh chư tăng thảo luận. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính thỉnh quý ngài, và không thì để đức thỉnh đức tiếp tục để thảo luận. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xa thú con tri ân đại đức Tây Nguyên đã thảo luận câu đầu tiên, và con rất hoan hỷ. Hôm nay mic của đại đức rất là tốt. Ở trong room thì có một cái câu hỏi của Phật tử Từ Bi. Chúng tôi một chút nữa chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng thảo luận câu của đạo hữu Từ Bi. Xin đạo hữu quan hỷ chờ đợi trong giây lát. Ngày hôm nay đó thì tại vì thấy âm thanh của Đức Tự Quyền tốt, thành ra chúng tôi sẽ tiếp tục hỏi đại Đức Tự Quyền một câu nữa. Con thỉnh đại Đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận thêm dùm con một câu nữa. Không biết đại Đức Tự Quyền có nghe lại được âm thanh của con hay chưa. Sa thú đại Đức Tự Quyền. Trong khi nghe đại Đức Tự Quyền thảo luận đó thì con nhớ có một lần đó đó, cái vị Bồ Thí, Vương Tử Bồ Thí đó, có nghe lời của một cái vị ngoại đạo sư là thầy của Vương Tử Bồ Thí trong lúc đó, đã dạy cho một cái câu hỏi để đi đến hỏi Đức Phật. Hỏi Đức Phật dùng cái câu hỏi đó như là một cái móc câu. Thì móc câu thì mình biết rồi, nó có hai cái mũi nhọn, lỡ mà nuốt vô rồi thì tháo ra cũng không được, mà nuốt xuống cũng không được. Thì dựa theo cái cách hỏi đó đó thì bây giờ con muốn dùng một cái câu hỏi khác để sẽ làm cho đại Đức Tây Quyền coi có bị vướng hay không. Thì ở đây thì con muốn đặt một cái câu hỏi ra như vậy. Con nhớ không lầm đó, là cái những cái người nào mà uống rượu, những cái người nào uống rượu và các chất say, thì cái quả báo của cái người đó, đó là ở trong những đời sống sau, sanh ra thì không có trí tuệ, vậy thì con muốn hỏi rằng phải chăng những người sống ở trên thế gian này không có trí tuệ là điều do cái nhân đời trước đã uống rượu phải không? Con xin lặp lại câu hỏi. Con nhớ rằng cái quả báo của một cái người mà uống rượu thì cái người này á thì đời sống sau nếu sanh lại làm người sẽ là cái người không có trí tuệ. Vậy thì ở đây con muốn hỏi rằng phải chăng những người ở trong đời này không có trí tuệ đều do đời trước đều bị cái nhân là uống rượu phải không? Con xin thỉnh đại Đức Tây Quyền quan hỷ thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh, kính lễ đến chư tăng, kính chào quý Phật tử, quý cô nữ. Hỏi rằng là nếu như đời này mình kém trí tuệ được trước uống rượu có phải không? Chưa chắc. Có thể có và có thể không. cái nguyên nhân mà sanh đến mà chúng ta cắn trí tuệ đó, nó không phải chỉ là cái nhân uống rượu. Cái nhân uống rượu là cái nhân lớn chứ không phải là ít. Khi chúng ta uống rượu vô, quý vị biết cái giới mà giới uống rượu, tại sao cái giới uống rượu nó không coi như là nằm ở chỗ mà thân khẩu và ý, tại sao không liệt kê như vậy? Bởi vì cái giới uống rượu nó rất là hại. Đây chính là ám chỉ cho cái gì? Cái tâm mà nó phóng vào, cái tâm mà nó si mê khi mà uống rượu. Mà chúng ta nhớ trong trong cái bài sám hối, uống rượu sanh hại rất nhiều, ham ăn mê ngủ nói nhiều chẳng thiên, say sôi ngã gió như đi xuyên nằm bờ, cái bụi như điên khắc nạp. Thì ở đây, ở trong cái bài kinh sám hối dạy như vậy để cho nó cái gì? Khi chúng ta uống á, thì chúng ta làm cả ba thân khẩu ý nghiệp rồi. Cho nên kể vào thì cái bài kể vào trong cái đó cũng vẫn là bình thường, không có sao cả. Cho nên còn cái nhân uống rượu này thì cái nhân mà chúng ta đã được nghe chưa Tăng nói tại sao mà uống rượu vô cái nhân nó cứ như là vì cái chỗ mà chúng ta có thể làm các việc ác, do cái tâm nó tà tư, tà tâm nó phóng dật, cho nên làm các việc ác. Và chính làm các việc ác như vậy, tâm chúng ta nó si mê, nó mờ ám, nó ngu si mà nó bị như vậy. Còn mặt khác, khi chúng ta, kính thưa quý vị, khi chúng ta hiểu biết về Phật Pháp thì nó là một cái chuyện khác. Thí dụ như bây giờ hỏi rằng bây giờ tôi tu tập thì tôi được cái trí tuệ có phải không? Cũng như có những người tu tập nó được trí tuệ, có những người tu tập nó không đưa đến trí tuệ cũng chưa chắc. Nếu như người ta hướng tâm, chúng ta muốn nói hướng tâm đây là cái gì? Làm cái việc gì cũng vậy mà bằng trí tuệ thì đời sau có trí tuệ hướng tâm. Người đó bây giờ chúng ta chẳng hạn như cái quả của cái ngu si đi. Kính thưa quý vị, cái quả của ngu si đó là cái gì? Đây là chúng ta không có cái đời sống bằng trí tuệ. Đây là một, chúng ta thân cận với cái người ác và chúng ta thực hành cái điều ác. Chúng ta theo cái tà kiến, theo cái tà kiến hết sức là quan trọng. Chúng ta không có định, chúng ta không có cái định vị ở cái gì, cái tư tưởng của chánh kiến. Mà nếu như chánh kiến không có mặt thì thời tà kiến sẽ có mặt. Cái chánh tri kiến không, bởi vì cái chánh kiến hết sức là quan trọng. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn nói cái gì? Chánh kiến tức là đời sống có trí tuệ, tức là đời sống mới có chánh kiến. Chánh kiến đây là hiểu đúng, hiểu đúng về Đức Phật, hiểu đúng về giáo pháp, hiểu đúng về chúng tăng, hiểu đúng về nhân quả nghiệp báo. Hiểu rằng có một cái nhân, có một cái quả, có cái luân hồi, có cái khổ đau, có Đức Phật xuất hiện, có giáo pháp và có chúng tăng. Chúng ta hiểu rõ một cách tường tận như vậy thì ở đó có cái đời sống chánh kiến. Còn nếu như thường chúng ta không có cái đời sống, nếu chúng ta có cái đời sống tà kiến, chúng ta tin tà thần quỷ quái, chúng ta tin là những điều làm ác mà không có tội, hay là chỉ là chúng sinh sống hiện kiếp này và sau khi chết coi như con người chúng ta là tiêu tan không còn cái gì cả, tức là tà kiến ở đây nó rơi vào một là đoạn kiến, hai là thường kiến, thì đây là những nguyên nhân mà sanh cho chúng ta ngu si, mà nó không do uống rượu. Nó không do uống rượu, có phải vậy không quý vị? Bây giờ mình mê tà thần, mình lầm tưởng, mình mê tín, mình theo tà thần quỷ quái, hay là chúng ta những cái đạo giáo mà đưa đến cái sự đau khổ cho người ta bằng một cái lời chiêu dụ, bằng một lời kêu gọi gì đó, hứa hẹn một cảnh giới gì đó, rồi là chúng ta thực hành theo, đó chính là chúng ta tạo cái nhân ngu si lớn lao vô cùng. Cho nên trong tinh thần Phật pháp chúng ta hiểu và chúng ta nhớ cố gắng tu tập để chúng ta tạo cái nhân lành của mình. Tạo cái nhân lành đó chính là tạo cái phước trí tuệ để chúng ta có cái kết quả an lạc. Nó rất là quan trọng. Bây giờ hiện nay quý vị, tức là tạo cái đời sống chánh kiến, tức là chúng ta nghe pháp, chúng ta học pháp, chúng ta nghe pháp, chúng ta cải chánh tri kiến và chúng ta thực hành pháp, hay là chúng ta tạo các cái điều kiện về công đức đưa đến trí tuệ. Chẳng hạn như chúng ta in ấn kinh sách, rồi chúng ta xem sách, rồi chúng ta hướng dẫn cho người được xem, được hiểu về Phật pháp, tức là những nguyên nhân để khởi sanh cái trí tuệ, những nguyên sanh để khởi sanh cái chánh kiến. Ngược lại, chúng ta nói sai, chúng ta nói bằng một cái chấp ngã, chúng ta dạy người ta cái điều sai, cái điều quấy, thì đây là những nguyên nhân mà gây nên, tạo nên cho chúng ta đau khổ. Hay là những người mà dùng cái bùa mê thuốc lú, hay là chuyên dùng cái thuốc mê để hại người, thì đó cũng là nguyên nhân, những nguyên nhân về sau mà phải bị một cái nhân đau khổ, phải bị cái nhân mà cái nhân đó chúng ta gọi là cái nhân của cái trí tuệ. Và đây là một cái điều mà chúng ta nhớ rằng cái nhân sanh trí tuệ là cái nhân sanh của chánh tri kiến Phật pháp. Chúng ta phải học hiểu Phật pháp, chúng ta theo tà sư ngoại đạo, hay là chúng ta không có như thị ngã văn trên tinh thần Phật dạy, thì xem như chúng ta đã tạo cái nhân thiểu trí trong tương lai rồi. Bởi vì Đức Phật đã đạt được một có một một cái hiểu biết về ba thời, cái toàn tri toàn giác của ngài nó thuộc về ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái trí của Phật á, nó viên mãn. Trong quá khứ như thế nào, trong hiện tại như thế đó, và trong hiện tại như nào, trong tương lai như thế đó. Ngài nói như thế nào, ngài làm như thế đó, ngài làm như thế nào, ngài nói như thế đó. Và giữa lý thuyết và thực hành của Đức Phật, ngài đi đôi. Ngài nói như vậy, ngài không có làm khác. Ngài làm như thế đó, ngài không có nói khác. Và ba thời, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy, và tương lai cũng thế. Nó không có sự thay đổi. Cho nên cái lời nói của ngài nó như chân như thật. Nếu như chúng ta y cứ theo lời của ngài, đó là chúng ta tạo một cái phước trí tuệ đi theo ngài. Còn nếu chúng ta không y cứ theo ngài mà chúng ta làm ngược lại cái lời của ngài, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tạo một cái nguyên nhân ngu si của chính mình. Kính thưa quý vị, sau khi Đức Phật ngài viên tịch, trước khi ngài viên tịch, ngài nói trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, sau khi Như Lai viên tịch, những lời nào mà nói rằng tự nhận là của Như Lai nói, các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà hãy so sánh với kinh đối chiếu với lực, hoặc là các ngươi hãy thực hành, thấy thiện pháp tăng trưởng, thấy thiểu dục, thấy ác pháp bị thối giảm, thấy có cái sự an lạc trong tâm mình. Đó chính là cái sự thành tựu, cái sự ly tham, cái sự ly dục, cái sự đoạn ác. Thì đó chính là lời của Như Lai. Bằng ngược lại, nếu như thực hành mà thấy đa tham, đa sân, đa dục, đa ác, đa sầu, đa cảm, thì ở đó chính là các ngươi biết là phi Phật ngôn. Chứ cái gì người ta cũng nói là nhân danh công lý, người ta nói Phật nói như vậy, Phật nói như thế kia vân vân, thì chính chúng ta đã tạo một cái điều hết sức là nguy hiểm. Và đây cũng chính là cái nhân mà đưa đến cái điều mà cái sự ngu si ở trong tương lai. Cho nên xin trả lời cho đại Đức Phật tính rằng cái đời trước mình chưa chắc giới uống rượu nó đều là chỉ có giới uống rượu mới làm cho chúng sinh nó thiếu trí tuệ, có những cái nguyên nhân khác cũng dẫn chúng sinh đến thiếu trí tuệ. Xin trả lời như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, xa thú, xa thú. Con kính truyền đến Đại Đức Tự Quyên. Kính thưa quý vị, thật sự là như vậy. Ở trên đời này thì mình thiếu trí tuệ, nó nhiều nguyên nhân lắm quý vị. Có những người không học hỏi chánh pháp, như thị ngã văn, vân vân, rất là nhiều trường hợp, chứ không phải rằng là chỉ có uống rượu mới là đem đến cái người mà không có trí tuệ. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Quan Hỷ thảo luận trả lời dùm một cái câu hỏi của Phật tử Từ Bi đã nêu lên. Con xin được đọc lại câu hỏi. Kính thưa Vi Sư, trí văn và trí tu được tích lũy từ kiến thức phổ thông nằm ngoài kinh điển của Đạo Phật, thì những trí đó có góp phần đưa đến trí tuệ giải thoát? Nếu không tu nhưng vẫn hành thiền, giữ năm giới trong cuộc sống đời thường, kính tri ân quý sư, con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm câu này của Phật tử Từ Bi. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, nam mô Tham Ma, nam mô Sang Khai. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng, nên lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và xin trả lời cái câu hỏi của Phật tử Từ Bi, với cái nickname là Từ Bi đó. Thì chúng ta biết là trong ba cái loại trí, trí văn, trí tu và trí tư đó. Bây giờ mình nói trong cái rõ ở đây đó là trí văn và trí tu. Thì nếu như mình tích lũy ở các cái kiến thức ở ngoài xã hội đó, thì theo chúng tôi đó là ví dụ bây giờ bằng sự học hiểu của mình là kiến thức xã hội, bây giờ là nếu mình nói trên cái phương diện hóa học đó, hồi lúc hồi xưa mình học phổ thông, cái kiến thức này là kiến thức phổ thông, học phổ thông thì chúng tôi nói cái kiến thức phổ thông thì nó gồm bao nhiêu cái kiến thức, chứ không phải là chỉ một cái học ở trong cái chương trình học
của một học sinh, không phải là như vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi ví dụ như là một cái người mà học hóa học. Bây giờ mình học hóa học thì trong các cái hóa học họ phân chất ra, trong đó có phân tử và nguyên tử, chất hữu cơ và vô cơ, mình hiểu như vậy. Thì cái kiến thức đó, nếu như mà mình so sánh, mình so sánh, thì khi mà mỗi cái hiểu cái gì mà mình học hiểu từ thời đó đó, bây giờ mình hiểu là mỗi cái chất trên đời này nó nằm ở trong cái phân tử và nguyên tử. Thì khi mà mình hiểu như vậy đó thì mình cũng có thể so sánh với những cái điều mà ở trong Phật pháp, trong Phật pháp. Cái kiến thức này, cái kiến thức này đó là mình tích lũy từ ở các cái kiến thức phổ thông ở ngoài xã hội. Ngoài xã hội thì mình sẽ thấy rằng ở trong Phật pháp á, Phật dạy rằng là có không có một cái pháp nào mà nó đơn thuần ấy. Không, nó đơn thuần, nó không tự nhiên mà nó có được, nó phải là kết hợp do có pháp này có pháp kia. Thì từ đó mình mới thấy được là vạn vật trên đời này đó nó đều là do duyên, rồi nó tạo thành, nó do duyên để tạo thành. Thì không có một cái gì mà nó đơn thuần, ngay cả thân vật, ngay cả tâm, thân và tâm của chúng ta thì nó cũng phải là đơn thuần, mà nó có, nó cũng có nhiều cái yếu tố để kết hợp lại. Thì cái kiến thức đó theo chúng tôi nghĩ đó, là dự từ ở cái kiến thức phổ thông đó, với bằng cái khéo tác ý của mình, khéo suy xét của mình, mà phải nói là nhờ cái trí tư của mình suy tư như vậy, thì cái điều này đó nó cũng có thể là làm nhân để trí tuệ để sanh khởi. Rồi ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng ở trong một cái ngoài đời, chúng ta nhìn ở một cái dòng sông. Cái dòng sông thì thường thường thì quý vị biết rằng thường là cái lượng phù sa của trên thượng nguồn nó sẽ đổ xuống dưới hạ nguồn. Rồi ở bên này là nó lỡ, bên kia nó vòi. Thường thường là trong cái tính chất là chúng ta thấy rằng bên này nó lỡ thì bên kia nó sẽ bồi. Bên này lỡ, bên kia bồi, bên kia bỡ lỡ, bên này bồi. Thì nó là trong những cái bên này bồi bổ qua cho bên kia đó. Mình nhìn cái cảnh vật đó cũng bằng mắt thấy phổ thông, chứ không phải là mình nhìn ở đâu xa của từ ở mình học từ ở trong kinh điển mà ra đâu. Không có học trong kinh điển. Rồi khi mà mình nhìn thấy những cái điều đó đó thì mình thấy rằng cái vật, cái gì ở trên cuộc đời này nó cũng có thay đổi ha. Nó cũng có thể thay đổi. Từ nhìn cái sự thay đổi đó, đó mình sẽ thấy được là Phật dạy về cái sự thay đổi đó, nó là cái tính chất của vô thường. Thông qua các cái cảnh, bây giờ là hoàn cảnh đó, nó là vô thường á. Hoàn cảnh vô thường. Rồi mình suy xét lại cái sắc thân mình nó cũng vô thường. Từ đó cái trí tư mình nó có thể sanh khởi đó. Nó có thể sanh khởi. Thì ở đây cũng bằng cái gì? Cũng bằng cái kiến thức của ngoài đời thôi, của phổ thông ở ngoài thôi. Thì chúng ta cũng nhìn thấy bằng cái sự vật đó, do chúng ta khéo tác ý. Chúng ta khéo tác ý để rồi chúng ta dẫn dẫn cái tâm của mình, cái tuệ của mình, cái trí của mình có thể thấy rằng bản chất của cuộc đời là như vậy, thông qua những gì mà mình hiểu qua cái lời dạy của Phật. Thì cái kiến thức mà trước đây mình thấy, kiến thức trước đây mà mình học, kiến thức trước đây mà mình nghe từ ở ngoài phổ thông bên ngoài thôi, nhưng mà mình khéo cái suy tư những điều đó, đó thì nó cũng có thể là giúp cho cái trí tư mình nó sanh khởi nha. Còn cái chuyện mà trí tu mà nó sanh khởi hay không á, thì do mình sự nỗ lực. Mà cái trí tu mà nó nói trong cái nghĩa của bài này đó, cái nghĩa của bài này đó, thì là mình phải nỗ lực cái thực hành cái thiền tập của trong đời sống hàng ngày. Còn cái việc mà mình nói là mình thực hành ngũ giới trong cái đời sống đó, đời thường, thì cái đó là mình đã là một phần. Nếu nói trong cái nghĩa tu tập đó, là mình cũng đã thực hành cái lời dạy của Phật á. Còn nếu nói trong cái nghĩa tu trong cái bài này đó, thì phải nói là mình phải nỗ lực cái thực hành ở trong thiền quán hoặc là thiền định đó, là một trong những cái tu. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái gì cũng vậy, từ cái nhìn thấy ở ngoài đời thường, từ cái nghe, cái học hiểu bằng cái tri thức của ngoài xã hội, mà nếu như chúng ta khéo suy tư á, thì nó cũng có thể là làm một cái công cụ, công cụ để cái tư chúng ta sanh khởi, trí tư chúng ta sanh khởi. Và cũng từ sự thấy, sự nghe đó, ở ngoài kiến thức, ngoài xã hội, góp nhặt ở ngoài đó, ở ngoài xã hội, Mà nếu như chúng ta khéo suy xét đó, khéo suy tư đó, khéo tác ý đó, thì nó cũng có thể tạo cho cái trí tu của chúng ta. Chúng ta từ đó mà chúng ta có thể thực hiện được các cái lời dạy của Đức Phật thông qua, ví dụ như chúng ta nói là chúng ta giữ giới, năm giới. Năm giới, năm giới ở đây thì chúng ta hiểu theo cái nghĩa rộng nữa đó, tu tập cũng có thể là thực hành năm giới. Mặc dù là năm giới nó cũng là một cái bước sơ cơ thôi, bước sơ cơ cho một người tu tập thôi, nhưng mà nhìn có năm giới thì bắt đầu mình sẽ tiến lần lên thiên nữa, mình tu tập nhiều hơn nữa, tu tập nhiều hơn nữa, rồi lần lượt là mình sẽ tu tập cao hơn nữa. Là nhờ gì? Nhờ mình cũng thấy, cũng biết qua cái kiến thức của xã hội, qua cái kiến thức phổ thông đó mà mình có thể hiểu được. Tuy nhiên là do cái gì cũng vậy, cũng là do cái sự khéo suy tư của mình, hoặc là mình khéo tác ý, thì cái điểm đó nó mới là cái điểm quan trọng để cái trí tuệ nó sanh khởi. Mình có thực hiện được cái phương cái hành trì pháp Phật được hay không đó, là do mình khéo suy tư đó, và mình có thực hiện được cái lời dạy của Phật hay là pháp của Phật á, có được mỹ mãn, có được tiến bộ hay không, là cũng đều là do cái sự khéo suy tư đó. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng á, mặc dù là kiến thức phổ thông nó không phải là cái nhân trực tiếp để cho cái trí tuệ sanh khởi, nhưng mà nếu như mà mình khéo suy tư đó, bằng cái sự vận dụng của mình để so sánh, hay là mình có thể là đối chiếu, hay hoặc là mình có thể rằng hình dung nó, để cuối cùng là mình có thể cái trí tuệ nó cũng có thể sanh, hoặc là nó là cái nhân để trợ giúp cho mình có thể là mình tu tập được tốt hơn, là từ ở cái kiến thức của ở bên ngoài. Nếu cái kiến thức đó bằng sự thấy đó, sự nghe đó, mà mình để cho cái tâm của mình nó mông lung, để cho cái tâm của mình nó làm cho cái sự suy sụp, hay là làm cho cái tâm của mình nó đắm nhiễm ở trong cái phiền não, thì sự thật cái kiến thức đó nó không có lợi ích cho cái việc tu tập. Nhưng mà mình khéo tác ý thì cái kiến thức đó nó cũng có thể làm cho mình vận dụng được, để cái trí tuệ mình có thể phát sinh thông qua cái trí tư và trí tu đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái ý mà chúng tôi xin chia sẻ cái câu hỏi mà với cái nickname gọi là Từ Bi có hỏi đó.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi, và cũng đã thấy Phật tử Từ Bi sa thú. Chắc có lẽ rằng Phật tử Từ Bi đã hoàn thành với những ý trả lời của đại đức Phật Tăng. Bây giờ thì xin được hỏi đại đức Huệ Tiến một câu thảo luận. Nói về ba cái lộ trí ngày hôm nay mà mình học đó, thì trí văn, trí tư và trí công, thì hầu như ở ngoài đời hay là trong đạo đó thì đều có cái trí văn rồi. Có nghĩa là mình thấy rằng cái trí văn là mình nghe, mình học bằng cách nghe, vân vân. Vậy thì ở đây muốn hỏi á, thì cái trí tư và cái trí tu á, thì nó chỉ có ở trong Phật giáo, nó chỉ có ở trong Phật giáo hay là ở ngoài Phật giáo nó cũng có? Và nếu mà ba cái loại chính này á, thì khi mà mình kết hợp lại đó, thì mình có sử dụng như ở ngoài đời hay không? Ví dụ như là mình phải sử dụng hết một lượt ba cái lộ trí này, hay là chỉ từng tự một hai trí thôi? Ví dụ như mình thấy rằng một người mà người ta làm vườn, làm ruộng, hoặc là làm rẫy vân vân, người ta muốn loại bỏ những cái con sâu vân vân, thì người ta phải dùng những cái lộ trí nào ở trong ba cái lộ trí này? Trí văn, trí tu, trí tư, hay là người ta dùng hết ba lộ trí, hay là chỉ cần dùng một hai lộ trí thôi? Xin kính thỉnh đại đức Huệ Tiến quan hệ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Thầy. Xin thành kính lễ đức Phật, Chư Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tinh Hạnh, cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và kính bạch Đại Đức, trong cái vấn đề ở đây đó thì chúng ta được biết ba cái loại tuệ Bát Nhã đó. Thì thứ nhất là Sutta Bát Nhã là tuệ văn, hay là còn gọi là trí văn. Thứ hai gọi là Chitta Bát Nhã là trí tư, hay là cái sự suy tư và quan sát và có cái sự tác ý để mà chúng ta suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Và cái thứ ba gọi là trí tu, gọi là Savana Bát Nhã. Thì trong ba cái loại trí này đó, trí văn thì chúng ta biết rằng do cái sự học hỏi từ một cái người khác, người ta đã chỉ dạy cho mình và mình chỉ có việc là mình nghe và mình tiếp thu, và mình có một cái trí nhớ để mà mình nhớ và mình biết cách mình lặp lại những cái gì mà mình đã học và mình đã biết được, và chỉ thế thôi. Còn cái trí văn, khi mà còn trí tư đó, thì khi mà chúng ta học tập từ một cái người mà người ta chỉ mình về một cái việc gì đó, thì trong lúc mà chúng ta thực tập và chúng ta làm những cái việc đó, thì chúng ta đòi hỏi phải có một cái trí tuệ và là cái trí tư để mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta quan sát. Cái trí đó là cái trí sáng suốt để cho chúng ta nhận dạng và chúng ta nhận định được. Cũng ví như là khi mà chúng ta đi học phổ thông đó, có một cái bài toán, cũng là một cái phương trình như vậy, nhưng mà không thể nào mà chúng ta học một cái phương trình mà chúng ta lại có thể làm được một cái bài toán. Cũng ví như thế nào đó, thì trong một cái bài toán ra đó, thì trong cái bài đó gồm có rất nhiều cái cách giải và rất nhiều cái công thức. Thì một cái người học sinh, một cái người sinh viên ấy, học cái bài toán đó, họ có thể họ giải bằng nhiều cách. Thì do cái sự suy tư của họ, họ nghĩ rằng là ta phải dùng cái công thức này và ta dùng công thức nọ để mà tính toán như thế nào để mà ra một cái đáp án. Hai cái người sinh viên, nếu mà một cái người mà có cái trí gọi là cái trí tư đó, Chintamaya đó, cái trí này nó cũng rất là quan trọng trong cái đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Bởi vì như điển hình như là hai sinh viên đó, mà một người thì họ có một cái trí nó nhạy bén, thì người này hiểu bài rất là nhanh, rất là lẹ, và khi mà trong khi cái vị này làm bài đó, cái người này sẽ tìm cách nào để mà làm ra một cái đáp án rất là nhanh, rất là gọn, và cái bài giải của mình đó nó không có rườm rà và nó không có quá nhiều cái công thức, nhưng mà cũng vẫn đảm bảo rằng là cái lời giải đó, nó được chính xác. Thì cũng như thế nào, thì ở trong cái đời sống nó cũng đòi hỏi là ngoài cái việc là chúng ta nghe từ người khác dạy bảo, và chúng ta phải có cái sự suy tư, hay là Yoniso Manasikara, có cái tác ý, có cái tác ý để mà như lý tác ý. Tại vì cái như lý tác ý đó, trong cái chữ tư đó, thì ở cái lĩnh vực này đó, như chúng ta biết rằng tư ở trong cái tâm sở tư đó, xúc thọ tưởng tư định mạng quyền và tác ý đó, thì tư đó nó cũng là một cái điều kiện, cái tác nhân để mà nó tạo nghiệp. Chê tá na hăng phi tha quê căm măng và đà mí, cái câu Phật ngôn là Đức Phật ngày dạy này chi tỳ kheo, ta nói rằng cái sự cái chê tá na, cái tác ý nó sẽ tạo cái nghiệp, và nó rất là quan trọng trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Thì ở trong đời sống đó, khi mà một người họ không có phải là một cái người hành giả tu tập, hay là họ không phải là một cái người mà biết đạo, hay là không có biết về Phật pháp, thì họ cũng có hai cái trí này, một là cái trí văn, hai là cái trí trí tư. để mà suy tư thảm sát và tìm cách như thế nào mà thiện hay bất thiện thì do cái hành động và cái sự suy nghĩ của họ tạo ra thôi. Cũng ví như là một cái người quân sự đó, họ cũng có một cái sự học hỏi, họ học binh lược, họ học kinh thư và họ học những cái sách lược của quốc phòng. Thì sau khi mà họ học được như vậy đó thì họ phải có cái sự suy nghĩ để mà họ làm sao để mà họ có thể thống lãnh được quân đội và có thể họ làm như thế nào để mà họ chỉ huy trên cái chiến trường như vậy. Thì cái người mà đại tướng đó đó, họ phải có một cái sự suy tư, và cái sự suy tư đó đòi hỏi rằng là họ phải có một cái sự nhạy bén tu tập và cái sự suy nghĩ và cái sự quan sát đó trong cái đời sống thường xuyên, thì họ mới có cái khả năng để mà họ trình bày và giải thích. Và như chúng ta biết rằng đó, ngài Sariputta, ngài Xá Lợi Phất đó, ngài có cái trí tuệ, không phải là ngài nghe như là trưởng lão Ananda. Khi mà ngài trưởng lão Ananda đó, ngài nghe trí văn của ngài đó, khi mà ngài nghe được những cái lời dạy của Đức Phật thì ngài thâu vào hết những cái gì để mà Đức Phật ngài dạy, như là e quan mê số tăng e căn samalang phát qua, thì ngài lặp lại y như vậy những cái lời mà Đức Phật ngài dạy thì ngài nhớ hết. Nhưng mà còn đối với ngài trưởng lão Xá Lợi Phất đó, thì cái trí tuệ của ngài có thể ngài hiểu được một cái câu Phật ngôn, và từ cái câu Phật ngôn đó, cái trí mà suy tư của ngài đó, ngài có thể ngài thuyết ra hàng trăm bài pháp khác nhau cũng một cái đề tài như vậy, nhưng mà cái bài pháp của ngài nó phong phú hơn và nó khác nhau ở trong cái lĩnh vực do cái sự suy tư. Thì và còn cái tuệ thứ ba đó, cái tuệ tu đó là Phavana Maya Panya. Thì cái tuệ tu này đó là cái trí sáng suốt do cái tuệ tu mà của cái vị hành giả chứng ngộ được từ an chỉ định, hay là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Trong ba cái loại tuệ này đó, cái tuệ tư và cái tuệ văn là cái trí tương ưng ở trong cái tâm thiện dục giới. Chúng ta biết rằng trong cái tâm đại thiện ở dục giới đó, thì nó gồm có tám tâm đại thiện dục giới đó, nó sẽ hợp với cái trí tư và cái trí văn này. Còn đối với cái trí tu đó, hay còn gọi là cái tuệ tu, là cái trí tuệ này đó nó phải tương ưng ở trong cái tâm thiền, ở trong thì tâm thiền hiệp thế và cái tâm siêu thế. Nếu như một cái vị hành giả mà tu tập mà cái trí ở trong cái tâm thiền siêu thế, một trong năm cái thiền chi cha năng đát là sơ thiền á, cũng có trí ở trong này, trí trong cái tâm sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì cái trí tuệ ở trong cái tâm mà tương ưng với cái tâm thiện mà gọi là tâm thiền, mà tâm thiền thiện mà hiệp thế, thì các vị này cũng phải có cái trí tuệ này mới có khả năng để mà lãnh hội và chứng ngộ những cái pháp và những cái thiền để mà các vị này có thể khai triển thần thông, vân vân. Còn đối với một cái tu mà cái trí này tương ưng trong cái tâm siêu thế, thì một trong 40 tâm siêu thế, hay còn gọi là nói gọn gọi là tám tâm siêu thế, thì 20 trong 20 tâm mà nói tóm gọn đó, 20 tâm siêu thế, thì trong đó gồm có 5 tâm sơ thiền, 5 tâm sơ thiền mà thuộc về tâm sơ đạo, sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền và sơ đạo ngũ thiền. Thì và 5 tâm sơ đạo nhị thiền, vân vân, cứ tính lên vậy, rồi sơ đạo tam thiền, sơ đạo tứ thiền. Thì những cái tâm đó tâm siêu thế đó, nó cũng phải hợp với cái trí tuệ trong này để cho một cái vị hành giả, một cái vị thánh mà còn hữu học đó chứng từ tu đà quần, tư đà hàm, a la hàm, và cái mục đích cuối cùng đó là chứng được a la hán. Thì ở ngoài thế gian đó có ba cái loại trí này, chứ không phải là không có ba loại trí này. Nhưng mà với cái sự khai thác để mà sử dụng đó, thì người ta chỉ sử dụng hai cái loại trí thông thường thôi, đó là cái trí văn và cái trí tư, hay còn gọi là cái tuệ văn và cái tuệ tư. Còn đối với cái tuệ tu đó là phải có cái sự hiểu biết, và cái vấn đề chủ chốt ở đây đó là cái vị đó phải làm sao phải hiểu được cái sự sanh và cái sự diệt và cái sự vô thường ở trên cái thế gian này, và cái vị đó nhàm chán ly tham, thì khi đó cái vị này mới hướng đến cái sự tu tập để viễn ly và an tịnh thắng trí giác ngộ, mới hướng đến niết bàn được, thì cái tuệ tu này nó mới phát triển và nó mới có khả năng để mà cho cái vị này khai thác và sử dụng. Còn những cái vị mà ở bên ngoài đó không phải là Phật giáo, thì người ta cũng dùng cái trí tu của họ là bằng cách họ tu những cái đề mục như là trước cái thời Đức Phật đó, thì có hai cái vị danh sư gọi là Alara Kalama và cái vị Uddaka Ramaputta. Hai cái vị này, một cái vị Alara Kalama, cái vị này đó chứng được vô sở hữu xứ thiền. Thì cái trí tuệ trong cái tâm thiền mà vô sở hữu xứ đó, nó hợp với cái tâm mà báo đại mà ở cái cõi vô sắc, thì cho cái vị này tu tập và chứng đến vô sở hữu xứ thiền. Còn cái vị thứ hai gọi là Uddaka Ramaputta, thì cái vị này chứng cái tầng thiền cao hơn, cái tầng vị thứ tư gọi là phi tưởng xứ thiền. Thì cái vị mà chứng được cái phi tưởng xứ thiền đó, thì cái tâm mà cái trí tuệ mà tương ưng ở trong cái tâm thiền vô phi tưởng xứ thiền đó, thì cũng là cái thiền thiền hiệp thế, nó sẽ cho cái quả để mà cho cái vị này tái sanh sau khi mà chết ở cái cõi sống, ở cái cõi người này sẽ sanh về trên cái tương ứng với những cái cõi phạm thiên của mình. Nhưng mà các vị mà có cái tâm thiền mà ở trong đạo quả của siêu thế đó, thì những cái vị này mới có cái khả năng để mà sát trừ những cái phiền não như là 10 cái kiết sử đó. Thì cái trí tuệ để mà sát trừ được cái phiền não thô như là cái vị Tu Đà Quần, thì sát trừ được 3 cái kiết sử thân kiến hoài nghi và giới cấm thú, và cái vị Tư Đà Hàm thì sẽ giảm nhẹ. Giảm nhẹ ở đây thì tại vì cái lĩnh vực mà cái trí tuệ của cái vị mà Tư Đà Hàm đó, vị này không có cái khả năng mạnh để mà nó diệt trừ được, chỉ có thể là thấy được rõ cái thấy được rõ cái đạo và cái quả nó phát sanh lên khi mà cái vị này giảm nhẹ dục ái và sân. Còn khi mà một vị Arahant thì cái vị này, cái trí tuệ của vị này, tuệ tu của vị này có cái khả năng để mà sát trừ được hai cái phiền não rất là kinh khủng đối với một cái đời sống của một cái chúng sanh, khi mà cái chúng sanh này còn cái tâm tham ái là ra giác, hay là tâm hỷ tham mà trong bài kinh Tham Ái Chắc Tất Quả Ta Nát Tá, bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên Đức Phật ngài dạy đó, do cái sự hỷ tham mà nó làm cái điều kiện và cái tác nhân để mà cho cái chúng sanh phải lôi kéo và bôn ba chỗ này chỗ nọ chỗ kia, bô nó phong ca nan lít ra ga sa ga ta tạch tha tạch tha thì nan đi ni. Đó là khi mà cái tác nhân để mà đến cho cái vị này đó, do cái hỷ tham đó, thì trong cái vấn đề mà hỷ tham của cái chúng sanh đó đó, chúng sanh phải bị sanh ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và chỉ có cái thiền mà siêu thế và có cái trí tuệ để tương ưng đạo và cái tâm quả của cái vị Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, thì mới có khả năng để mà xác chưa phải chấm dứt sanh tử luân hồi, nếu mà cái vị đó chứng được A La Hán quả, đạo quả, đạo tuệ và cái quả tuệ của cái vị A La Hán đó, thì sẽ đứng gốc hoàn toàn tất cả cả những cái mầm mống sanh tử trở lại, đó chính là chấm dứt luôn, không có còn sanh tử trở lại nữa, không còn trở lui lại cái trạng thái này nữa. Và cái vị này sẽ diệt được, do cái trí ở trong cái tâm đạo diệt được năm cái thượng phần kiết sử nữa, đó chính là ái sắc ái luyến trong cái cảnh cõi sắc giới nè, như những cái khẩu phạm thiên, và ái vô sắc là những cái cõi mà vô sắc, như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, và ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì trong năm cái thượng phần kiết sử đó thì cái vị thánh A La Hán đã đoạn tuyệt hoàn toàn. Thì chỉ có những cái bậc mà giác ngộ hoàn toàn mới có cái điều kiện và cái khả năng để mà có được cái tuệ tu này. Còn những người ở bên ngoài đó thì họ cũng có cái tuệ tu, nhưng mà tuệ tu của họ là cái trí tương ưng ở trong cái tâm thiền mà hiệp thế, chứ không phải là cái trí mà tương ưng để ở trong cái tâm đạo và quả của thiền siêu thế, để cho cái vị này chứng được đạo quả. Cho nên chúng ta thấy rằng tuy là ngài, hai cái vị thầy của Đức Bồ Tát chính là ông Alara và cái vị Uddaka Ramaputta đó, hai cái vị này chứng được thiền khi mà cái vị này cũng tu tập, nhưng mà các vị này sau khi mà thân hoàn mạng chung đó thì sanh về trên cái cõi trời vô sắc đó, thì Đức Phật ngài lại nói rằng là hai cái vị này đó chết là bị uổng phí. Lý do là cái giáo pháp của Đức Phật, nếu mà các vị này có cái trí tuệ để mà nghe được cái giáo pháp của Đức Phật thì lúc đó đó hai cái vị này mới có khả năng để mà tu tiếp. Tiến và chính ngộ. Thì do vậy khả năng lãnh đức
dạ bây giờ thỉnh đại đức buổi tiếng cầm mic trở lại vì âm thanh của đại đức bị đứt khoảng quá dài quá lâu, thành ra thỉnh đại đức cầm mic trở lại.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mây, Nam mô Sang Thầy. Không biết quý vị còn nghe rõ không nữa. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Chúng tôi khi nãy chúng tôi đã nói về cái vấn đề mà trong ba cái loại trí này đó, thì một cái ở bên ngoài đó thì người ta cũng có cái loại trí này, nhưng mà cái trí mà hiệp với cái tâm thiền hiệp thế để mà cho một cái vị hành giả tu tập và chứng được năm cái thiền chi đó, gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và tứ thiền, ngũ thiền, thiền sắc giới, và cái một vị đó thì cái trí ở trong cái tâm đáo đại sẽ chứng được một trong bốn cái thiền vô sắc, là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Còn đối với một cái chúng sanh mà một cái người mà tu tập ở trong Phật giáo đó thì cái vị này sẽ được chỉ dạy và sẽ được tu tập Phavana để hướng đến cái thiền gọi là thiền siêu thế, để chứng được một trong bốn đạo và quả, đó chính là Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. thì chỉ có cái các vị mà có cái trí ở trong cái tâm đạo mà quả của cái suy thế đó, mới có khả năng sát trừ những cái phiền não, chứng được những cái tâm thiền và quả như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin được trình bày cái vấn đề là trong cái câu hỏi này thì ở bên ngoài người ta cũng vẫn có cái trí tư, trí tu và cái trí văn, nhưng mà cái lĩnh vực mà để mà sát trừ phiền não, chứng đắc đạo quả đó, thì khi nào mà họ có cái khả năng và có cái chánh kiến và hiểu biết đúng, thì lúc đó họ mới có thể tu tập và hướng đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Và chúng tôi xin được trình bày là như vậy. Chúng tôi xin được giúp lời ở đây. Kính thỉnh đại đức pháp tính quan hệ trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú kính truyền đại đức Huệ Tiên. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của đại đức Huệ Tiên là kết thúc chương trình của Rung Lớp Pháp Bụt Thầy Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào Rung Lớp Pháp Bụt Thầy Thầm Mát để được nghe thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng về ba độ bên chính, nghe, xả ly và tội. Giờ đây thì xin kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên chỉ ân sư tôn đức tăng để bằng mọi hướng sau đó đóng rung là một đức tài giả.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng đông rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các Phật hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Yeah.